con bé mà cô dự thiện, cô nói lên tụng chú đề bi vô duyên, nó biết tụng nó này, nó cầm cái microphone đó, con bé nó đâu rồi? Thôi để chút coi ai kiếm được kiếm giờ để từ từ đi. Thì để khuyến khích tinh thần có mấy đứa nhỏ nó tụng chú Lăng Nghiêm, xin lỗi chú Đại Bi. Thì từ nay mà mấy đứa nhỏ nào mà nó vào trong đây phát tu á, mà nó tôi nói chuyện là những đứa bé từ 12 tuổi trở xuống như vậy đó nha, nó tụng á là mình khuyến khích cho nó, để cho cái thế hệ thứ hai thứ ba của cái làng Di Đà nó sẽ tiếp tục con đường đi vào trong cái chánh pháp của Đức Phật. Thì cứ mỗi một lần mà có một pháp hội có thể cho mấy em lên tụng rồi nghiêm trang tụng dỗ tụng dở gì không biết, nhưng mà cô dự thiện vợ bác trưởng làng đó, cổ đang gọi bạn đó, cổ nói mình có quà cho nó. Thì cứ mỗi một cái kể từ nay là mỗi một em bé mà tụng chú như vậy nó mình nên có quà. Thì thầy bây giờ thầy cứ treo giải như thế này, nếu các em á tụng chú Đề Bi được á thì mình cho 100, mà tụng Lăng Nghiêm được á, thì cho 500. Thật ra đó mình gieo cái chủng tử đó để cho nó duy trì được cái chú Đề Bi và cái Lăng Nghiêm. Thì nội trong kỳ này, một con ngày nay mai này, tôi sẽ cố gắng tôi giảng lại cái công đức mà cái benefit, cái quyền lợi mà của thần chú Đại Bi, để quý vị sẽ thấy cái năng lực của thần chú Đại Bi không thua gì thần chú Lăng Nghiêm. Đây, cái này là sư ông thưởng cho con nha, là cái $100 thôi. Từ nay đến đây mà ở nhà dạy cho cháu đi nha, là cứ tụng Đại Bi á thì lấy 100, tụng Lăng Nghiêm á thì lấy 500. Trêu giải vậy mình khuyến khích mấy đứa nhỏ. Quý vị biết giờ này nó có những ngôi chùa ở Việt Nam họ còn hủy bán và còn hủy bỏ, họ nói chú Đại Bi là tài lạo, những gì có tin chuyện đó không? Đó là những cái tên mà trọc phú, tôi kêu là trọc phú luôn. Trọc phú lớn hơn tỷ phú nữa. Cho nên đó là những cái mà mình trả ơn Phật. Tôi sẽ trong kỳ này tôi sẽ giảng lại những cái quy luật về những cái công năng của những người tụng trì thần chú Đại Bi. Nha, là trong các pháp tu nào của tôi bây giờ đó là Lăng Nghiêm là buổi sáng hôm đó rồi. Nhưng mà trong pháp tu sẽ có những thời 21 biến Đại Bi liên tục như vậy để mà xỉu dương, để tập cho những cái thế hệ thứ hai thứ ba của làng A Di Đà này. Hồi nãy có người nói cũng vui lắm, có người nói là con tính bán cái nhà trong làng Di Đà, tại vì con còn trẻ quá, nhưng mà bây giờ con dồn lại đó, con thấy trẻ thì cũng có chết chứ, đàn ông không bán nữa. Thật ra đó, vô thường nó đến, không có đợi trẻ hay già. Quý vị thấy bây giờ vậy đó, thì vài bữa nữa đó, quý vị muốn vô làng Di Đà không có dễ đâu. Tôi nói trước cho quý vị nghe, cái làng Di Đà này càng phát triển còn nhiều lắm. Rồi khi đó mà tôi có một cái chương trình để mà tôi xây một cái chỗ ở bên kia để cho tiểu bang nó mướn, để mà tôi kiếm tháng mười mấy ngàn đô để mà tôi lên cái làng này nữa, để khi tôi qua đời rồi đó thì cũng không có ai lượm lo mà bán mình nuôi cái làng này, thấy không? Sư phụ lượm lo thì cái bộ dẫn hả? Ở đây có tâm ông địa đâu rồi? Đó, đưa tay coi này, đứng lên đi con. Đó, ở bên là chùa Tổ Đình Đồng Nguyên Một, sống sót hàng ngày là nhờ nó cũng đi lượm lo về đó, với Minh Ngộ. Thằng ở bên đó là thầy cũng không có lo gì, chỉ đi lụm. Ở đây ngặt cái này nó không có máy bán lon. Ở bên đó đó là có lép những chai nước 10 cent một chai. Cái uống nước trên cái chai đó là 10 cent một chai. Mà quý vị nghĩ cái pháp hội này sao? bán đủ mua nhà hơn trung tâm biết rồi. Ủa, cái cán bộ nó nuôi heo như có cái số mà nó mua nhà bậc tỷ. Rồi chương trình đó, ở đây có mấy cái phiếu đây, quy y dù khai đưa nghe là mấy cái này dù khai đưa nhưng mà chưa có quy y, tôi mời tôi trả đưa luôn dù khai. Mấy cái phiếu này là thầy cho Phật danh rồi nhưng mà chưa có quy y, chưa truyền giới. Ngày qua câu đưa câu nói này chưa truyền giới. John John Green Phật danh Diệu Tấn là có Phật danh sẵn là ai vậy? Cái này là có Phật danh sẵn mà sao không có người ở đây? Richard Dinh thầy cho Phật danh là Thiện Trụ. Rồi ông lên, ông này truyền giới rồi, lên đấy. Thiện là thiện tâm tử, trụ là trụ trong thiện chứ không có trụ trong ác nữa. Rồi tên của một đức Phật, Nam Mô Ta La Thiện Trụ. Lê Thị Mỹ Phương, ai là Lê Thị Mỹ Phương? Con thầy đặt câu pháp danh là Huệ Quang. Trí Huệ Quang là phóng quang, trí huệ phóng hào quang nè. Rồi Phạm Hồng Lệ, ai là Phạm Hồng Lệ? Phạm Hồng Lệ là ai vậy thầy? Đã thầy dạy mấy người đưa thầy đưa thì nhớ là có nãy giờ thầy đưa là quy rồi hết rồi. Chắc con gái hả? Xúc bại hả? Rồi cho nó là Huệ Nhã. Nhã giống như là Thanh Nhã đó. Phạm Hồng Lệ không có hả? Để đây, cái này là thì tôi nghĩ là cô ở bên Tây nè, anh chơi là thuyền chiếc Tây nè, Lê Dương gì đó, Lê Dương mà Dương này Dương hấu hay Dương ca gì chứ.
Dạ lâu quá tôi không có đọc tiếng Pháp cho nên con đọc tiếng Pháp giống như mấy con đó chứ. Lê Dương Lê Di
đọc tiếng Pháp giờ rất cười lắm.
Dạ.
Rồi.
Dương Phan Lê Pháp Phương Xe.
Rồi. À, sư phụ đặt con là Huệ, là Smart, chứ Huệ Duyên là nhân duyên. Nhân duyên, nhà Huệ Duyên.
Rồi. Dạ, sư phụ đặt con là Huệ, là Smart, chứ Huệ
Dương Thị Ngọc Trâm. Dương Thị Ngọc Trâm. Thầy đặt cho con pháp danh là Huệ Tâm. Trí huệ mà có được là nhờ cái tâm của mình. Rồi Quỳnh Thị Xuân Mai. Quỳnh Thị Xuân Mai. Thầy vẫn như ý nguyện con giữ nguyên pháp danh cũ là Bảo Tuệ, phải không? Rồi Bảo là cái vật quý giá, mà Tuệ là trí huệ. Thầy cái tên cũng hay, tên ông sư phụ trước đặt là cái giá trị Bảo là Bảo, bảo vật, không có gì quý bằng cái trí huệ. Rồi con cần gì không? Nó là cúng vừa lại. Dạ, đưa đây. Một con sư không thấy này có người ta hầu bay tới với lì xì tôi 23 tuổi trước phải cho là 23 này. Ngày nãy giữ như hầu bay mới đưa của bà nào tôi cũng chưa bao giờ mở ra. À, không thấy chê hả? Cũng như vậy hả? Còn vậy tưởng tưởng chê thì đưa hai cái. Chúng ta nè nè nè, nó có kiếm mấy bạn công nghiệp nó tụng chú đi lên đây chính trị. Mà cái đứa này là tương lai thế hệ thứ hai của Lạc A Di Đà đó. Thầy Trị nói gì? Tôi bữa tôi đi hộ niệm, người ta coi tôi mấy ngàn mà tôi suy nghĩ hoài. Có nên giấu hay nên đưa, nhưng mà chịu không nổi cũng phải đưa. Nãy tôi mới đưa cho cô Diệu Thiện, giấu riêng cả mấy tuần lễ rồi, tính là coi như là ăn mình mà ăn không được, nước không trôi. Rồi còn hai người nói tính sao? Chương trình ngày mai, bây giờ ai mà đã có cái sớ mà lâu nay đeo trên lưng rồi đó, chúng ta đã hoàn tất. À, thầy Chị Hỷ đi gom giùm cho sư phụ đi. À, nếu ở trên bàn thì lấy đưa sư phụ. Tại cái sớ đâu đó khác đi, ngày mai có những người mà hỏi mối giết người khác, tôi có cái sớ mà đeo trên lưng đó là ở đưa cho tôi. Ra về lấy đưa cho tôi. Tại vì tôi biết cái sớ này là cái sớ đặc biệt đeo trên lưng lại 3 ngày. Bao nhiêu lại này, một hôm nước mắt thì đưa cho tôi. Nó khác, để nó lộn như cái sớ mà giờ vài bữa chị ngày mai có người tới vô nữa, nó cũng không thấy nó lộn như cái đó. Đưa cho thầy, cái nào mà đội trên lưng á.
Dạ, thì có một số Phật tử nói để quên ở nhà rồi.
Dạ, dạ, thì phải giải quyết cho thầy, tại vì chúng ta, chiều nay chúng ta phải lia cái này, tại ngày mai có rất nhiều cái chương trình thầy không có hướng dẫn được. Ông xã con đâu? Đây, vậy ghi giấy chưa? Ghi là người ta làm một cái thế này. Dạ được. Rồi.
Thì nó để ngoài đường, là đi ngang chấp té thì chết.
Thiện, hoan, hoan là hoan bản. Rồi. Xin kính dạ. Xin kính dạ rồi. Đeo trên lưng đúng không? Dạ dạ.
Dạ, con xin phép sư phụ. Có người đánh rơi cái chạm của cái phòng LG. Nếu quý vị nào thấy thiếu mắt thì cho con biết để đi đâu.
Cầu an cầu siêu gì cũng được, miễn là những cái sớ này đeo trên lưng của quý vị. Không, an siêu gì cũng được, miễn là chúng tôi và tôi sẽ tiếp thắng. Tại sao tôi cần cái này? Mất của ai? Tôi đưa cái microphone cho cô Minh Ngộ, cô nói chuyện người ta. Khi mà có một người giảng xong rồi cái sớ mình viết á, mà mình ngày mai này trước tượng A Di Đà, tôi chú mà lúc tôi sàng lọc, tôi giao cái sớ này rồi tôi đốt, tôi trộn chung với những cái trò khố của người đó, thì cô Minh Ngộ cũng kỳ, cũng gửi một cái sớ đó, tôi nhớ không, cho bà con của vậy thôi đó, chết rồi đó, vậy mà sao nó về báo mộng là lên khỏi trời đó. Cũng gì là cái sớ này quý vị, mà cô Minh Ngộ lúc đó cô về Indo, cổ chỉ bình thường là vô tụng kinh niệm Phật rồi danh sớ rồi thì đốt chung vô trong tôi đốt, chúng ta sẽ đốt từ nhà đến ngày sau, cái người mà về báo mộng là cảm ơn là được lên cõi trời. Thành ra cái quyền chúng tôi sẽ giải thích, thành người ta không có hiểu. Còn những cái mà hữu gì là cái sớ này là quý vị lễ lại, coi như là mình dùng cái thân của mình xuống mình lễ lại để cầu xin tam bảo. Thành ra nói cái năng lực của người này được quyền lợi rất nhiều. Và khi nào có người giảng sanh cả ngày mai này sàng lọc mà cái ông Phan Nhân Thường mà ông để lại xá lợi là quý vị mừng đi. Thành ra là tôi mới nói là cái sớ này riêng để ngày mai nó lộn rồi có những người mới chuối cuối tuần ngày mai những người kia họ lên mà đưa tôi có phải cái sớ này khác hoàn toàn. Chúng ta đưa cho nói chuyện rất là nhiều. Những cái người mà trong gia đình chết bị trùng tan liên tán mà đã dư giữ cái lễ này vô hồn giải nghiệp rồi thì cái người đó sẽ coi như trả xong cái nợ trùng tan liên tán. Tôi nói cho quý vị nghe, coi như là chôn mình rồi đó. Mà người nào mà bị trùng tan ly tán á, thì cái người đó nó làm cho người mệt mỏi nặng nhọc, là con mắt lờ mờ thấy không có rõ, mất đi 50% thị lực. Và sau khi chui nó rồi bước ra là cái người đó sẽ mắt sáng bình thường, nhặt nhỏ nhặt con người nhẹ nhõm luôn. Chút nữa là tôi sẽ mời những người đó lên nói chuyện cho quý vị nghe, bằng cái tôi nói với những quý vị trên cái người đó tự động họ cảm nhận và họ nói để cho những cái người mà biết để sau này có cái niềm tin đối với Phật pháp nha. Cái giải nghiệm của thầy hoàn toàn khác với cái giải nghiệm của chùa Ba Vàng nha. Giải nghiệm kiểu này là tôi cũng muốn chết luôn hai cái đầu gối đi. Quý vị thì quý vị sắp hàng hai đi hai hàng được, tôi thường tỏ chủ trì đâu có được, mà nó ráng cắn ra đi cho nó ngay. Cái tối về lăn qua lăn lại cũng khổ sở như ai hả? Dạ
dạ thôi xin phép sư phụ, có một người ai vậy?
Ai vỗ tay chào đón Mai Thù Hòa.
Dạ, tiếp theo là có một vị nhà mộ vô hình cái túi này ở Redstone. Dạ, xin mời lên nhận. Có người đó tôi bay xuống.
Cái cô mà tôi nói là có cái vị hôn phu người Mỹ, mà đáng lẽ là cổ qua đây cổ đi tu từ mà cổ vừa đi tu mà cổ chưa bước vô cái chùa Tây Tạng nữa, cổ đến đây ngày 23 rồi, cái cổ ở đây có một đêm rồi, cái sáng hôm sau cúng đó là như là cúng ngày 23, vô ngày 22 cũng chưa có ra tới chùa Tây Tạng, cũng chưa gặp mặt với sư Tây Tạng nữa, rồi cổ khỏe cổ bớt rồi cổ đi về. Và tối đó cái người hôn phu về bắt cổ phải quay trở lại đây tu một tuần, và cái người đó nó cổ mua vé rồi đó mà cứ về báo mộng biểu đi lẹ nè, mà cổ chút nữa tôi muốn cổ lên cổ nói thật ra đối với thầy đó thì cái này nó không có cái gì xấu hết á, mà mình nói với nó để chi, để cho Phật tử tăng cái niềm tin, để mà có công đức rồi cái băng dĩa này thì thôi thì nói vậy thôi. Thì hồi nãy là trưa là lúc nãy cúng ở địa tạng thì cổ bây giờ bước vô thì cho một cúng tiếp được dài lúc tôi một cúng cũng quyền kế bên cái băng của thiếu tướng Triển đó, cái cô mà mặc đồ không áo tràng mà tôi có mặc cái này thì chút cổ chịu nói thì cho cổ nói.
Anh chị là Phật, quý vị Phật tử đã có từng tham dự khóa tu này và những khóa tu trước đây, quý vị đã thấy sự ứng nhiệm màu của Phật pháp. Quý vị còn nhớ có một gia đình Công giáo dẫn cô dâu vô đây, mà cô dâu bị ma nhập đi nhiều chùa nhiều nhà thờ không giải được, nhưng mà cuối cùng cô ngồi đấy và cái bông đó họ đã được thoát ra, quý vị còn nhớ? Ai có tham dự cái khóa tu đó? Dạ. Thì khi cái bông đó họ thoát ra thì họ giơ hai tay ra giống như bay vậy đó quý vị. Rồi tôi ngồi kế bên, gia đình sợ té, nhưng mà tới hôm sau tôi đứng đó có té từ lỡ. Thì quý vị thấy có rất là nhiều điều nhiệm màu mà mình không thể diễn bàn được, nó là bất khả tư nghị. Còn riêng Tuệ Hỷ á, thì quý vị có nghe câu chuyện mà Tuệ Hỷ sắp sửa cưới vợ ma không? Dạ, để tối nói không có sợ ma, chứ còn bây giờ ngày không sợ đâu.
Rồi để cái chương trình tối nay đó là chương trình lúc không giờ đó. Hồi những năm còn vào mình có chương trình lúc không giờ, nhớ không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúc mà những người mà quay phim á, lúc mà đang trì chú thì trong cái chánh điện chùa bắt đầu nếu mình trì chú thì chùa Tây Tạng nó phát sáng hầu quang hết trong mấy cái máy điện thoại. Có một cái máy mà gần mời cô Diệu Trung hết, trong có bao nhiêu 3 cái. Lúc đó là không biết cái máy nào mà coi như chụp luôn thấy luôn hồng quang nữa, nhưng mà bắt đầu cái thấy để im đi, cái lại cái sự gì nghĩ gì là thấy là hết. Thật ra đó, khi mà quý vị quỳ với quý vị lễ lại mấy ngày nay đó, những người nào mà mở được con mắt thứ ba đều thấy hết. Cho nên những cái sớ này nó đặc biệt, cái sớ này nó khác từ con không thấy được, thành ra nó rất là quý. Thành ra có thể người nào mới biết được cái năng lực mà rồi khi mà cái cuối cùng ở thuộc riêng quý vị là cái câu mà sư tử hống cùng mấy sư Tây Tạng đó. Cái câu đó nó kinh khủng lắm, tại vì cái câu đó người Tây Tạng thì hiện giờ không có ai có khả năng mà trì đúng như thông tin mật tông mà Kim Cang thường nói, họ mà tụng đúng đó bể luôn cả mấy cái ly nữa. Nhưng mà thật sự bây giờ thì cái đẳng cấp của họ không có làm được, nhưng mà cái năng lực của cái mật tông á là cái con chú khi mà họ rù 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 gì mà quý vị nghe mà dễ sợ lắm, giống như một cái âm thanh mà nó muốn phá cái màn nhĩ của quý vị đó, thì đó là siêu tỉnh hống. Thì cái âm thanh đó nó xuyên lên tới cõi trời vũ đỉnh, thì cái công lực là các chư thiên mà họ đang ăn chơi ở trên cõi trời, khi mà tụng cái thần chú đó thì cái chư thiên họ nhìn xuống và họ phải xuống. Nếu mà họ không xuống họ mất thần thông, là họ phải đi xuống ngay cái đạo tràng, ngay cái chỗ mà đang trì chú. Còn cái khi mà nó xuyên xuống địa ngục đó, thì những người đang ở trong cái địa ngục thì khi các con thần chú nó đi xuống cái địa ngục thì tất cả những cái người ở trong cái địa ngục nó đều ngưng được cái hành hình. Và ngay trong ngày đó, những người nào mà có sớ gửi đây nè, những người đó bây giờ đã từ cái loài địa ngục mà đã đi ra khi cái âm thanh đó mà quý vị ngồi, quý vị mang trên lưng mà các vị siêu trì nhau đó liên tục đó, là ông bà quý vị là coi như là rí đi rồi mở cửa ngõ rồi đó, coi như là cửa ngục mở ngưng nha. Nếu mà những người cụ quyền của mình đang ở trong cái địa ngục, ở trong cái loài súc sanh và ở trong cái loài ngạo quỷ, nếu mà đang ở trong loài súc sanh là làm con heo đó, thì tự nhiên giờ nó chết, tự động nó chết ngay, vậy nuôi heo tự động con đó nó chết. Cho nên cái đó, còn nếu mà ở trong loài ngạo quỷ thì tự động lửa hết cái trái nữa và cái tâm không còn bỏng sẻn, và chỉ chờ cho tới ngày mai, quý vị cầu nguyện đi, chờ cho tới ngày mai cái sớ này nếu tôi đốt bây giờ đó thì họ chỉ về tới cái những cái cõi mà cõi trời và cõi người thôi, mà cõi trời thấp. Còn ngày mai mà nếu có xá lợi, mà quý vị nhớ là ngày mai mà khi có xá lợi rồi đó là quý vị phải phát nguyện ngay. Tôi dặn trước là mai mai khi sàn ra mà cái tất cả này đốt vô rồi mà sàn mà bắt đầu cô dụ thiện mà cũng tìm được cái viên xá lợi đầu tiên á, là tụi con phải quỳ xuống tụi con lại và tụi con nói là xin sám hối cho cha mẹ những người nào có gì gửi sớ á, là xin cho được y báo chánh báo giống như là cái vị mà đã nhận sanh này. Thì cái người này hiện đời đó thì họ nhờ cái phước đó là họ được sanh về cái cõi trời mà có Phật pháp, tức là cõi trời đóng sức của gì, tức là kêu là đóng sức cũng được kể là một cái cõi cực lạc có Bồ Tát Di Lặc. Thì tôi dặn ngày mai nếu mà sàn được, và đồng thời quý vị cố gắng là quý vị phát nguyện thay cho cha mẹ. Tôi không biết quý vị gửi sớ từ lúc, tôi không biết, nhưng mà quý vị phát nguyện là quý vị nên giữ gìn giới của xuất gia vô duyên này thêm bao nhiêu ngày nữa mà càng nhiều càng tốt. Quý vị phát nguyện đừng có xả liền, và quý vị nói là chẳng hạn như quý vị tính là ngày mai xả, nhưng mà quý vị phát xả cho tôi, rồi quý vị giữ về trụ xứ, rồi sư phụ vẫn còn ở đây nè, quý vị giữ thêm cho tôi ít nhất là 3 ngày nữa cho tôi để mà hồi hướng cho cái người đó được coi như là cái phước báo về cái cõi trời đủ sức. Chứ đừng có xả, thì dụ gì à bây giờ nó ngày mai tụi con sẽ xả, nhưng mà ráng giữ thiền 3 ngày nữa, giữ bằng với cái ngày hoàn mãn. Tại bữa nay mình là hai mấy đây rồi quý vị, 26, quý vị ráng giữ cho tới ngày 30 cho tôi, dù về nhà cũng được. Rồi khi đó tôi sẽ làm cái lễ, nhưng mà tôi làm lễ tôi không phải xả liền, tôi nói là tôi chứng minh cho quý vị giữ cái giới này cho tới ngày 30 tháng 4 2019, để cho những cái người mà cha mẹ hay ngũ huyền hay quý vị gửi sớ là họ được về cõi trời hữu sức nhớ. Thì khi mà họ bắt đầu sàng có duyên xá lợi rồi tôi không có nhắc nữa, thì quý vị phải lãnh lễ Đức Phật. Đức Phật đang đứng vòng vòng lễ liền con nguyện rồi. Thì nhiều chuyện quý vị ngày mai quý vị có nhiều người cũng về, quý vị muốn đi đừng có về nhưng mà đừng có xả. Và tôi cũng làm lễ, nhưng mà tôi nói tôi chứng minh là tới cái ngày đó 30 tháng 4 quý vị mới xả giới. Quý vị về, quý vị cũng nếu có vợ chồng thì cũng không có ngủ chung với vợ chồng, rồi quý vị cũng giữ đầy đủ về cho đúng cái ngày 30 tháng 4, thì cái người mà gửi thông sớ này họ được rất nhiều cái lợi lạc. Bây giờ tôi muốn đưa cái microphone cho cô Minh Ngộ, cô nói cho quý vị biết tại sao mà khi có người giảng sanh đó mà chúng ta thiết thành thì chúng ta đốt sớ và trong đó nó có lợi lạc. Đưa cho cô Minh Ngộ, cái đó là xảy ra năm rồi. Còn từ Oregon tôi lên tôi giết sớ, tôi chạy cũng cả, tại vì cũng cả chục tiếng đồng hồ của lái xe.
Anh Di Đà Phật, con trước ra xin con kính chào sư phụ cùng quý tăng ni và đại chúng. Những gì mà sư phụ nói đó là thật, tại vì năm sư phụ sàng xá lợi phất xá lợi cho cái má cô Diệu Ngọc.
Yeah.
Thì trên đường tụi con lái xe thì chồng của con thay tay lái cho chồng con, thì vừa mới nằm xuống tự nhiên ống nằm thấy người em chồng bà vừa chết được mấy tháng rồi. Thì ổng nằm mơ thì con mới nói ảnh là xuống tóc tu gieo duyên với lại thì còn mẹ chồng của con nằm mười mấy năm ở tức là không có biết gì á sư phụ.
Dạ.
Thành ra vừa xuống tóc tu gieo duyên thì lúc sư phụ đốt cái sớ có dân cầu siêu cho người em chồng á, thì ông nằm ông xá con nằm thấy những cái cậu em á tự nhiên về rất là đẹp. Bà cũng nhờ công đức xuống tóc vui tu gieo duyên mà cứu luôn cho mẹ chồng con ra đi rất là nhẹ nhàng. Lúc đáng lẽ là năm con đến đây dự pháp hội lúc Tết đó sư phụ, mà bà có tin mẹ chồng của con chết à, con nhờ sư phụ cầu siêu thì nhờ vậy mà mẹ chồng con đi rất là nhẹ nhàng, chứ không là chết tức là nằm liệt mười mấy năm trời luôn à. Thành ra là con rất là xin tri ân sư phụ, với lại nhờ sư phụ mà bố chồng của con cũng như là cụ Huyền thất tổ của con mà sư phụ mới lại trên chùa có bảo sao cứ thấy Minh Ngộ đến dỗ cái cầu siêu hoài, là vì con dùng cái tâm của con biết được rằng là với lại nhờ hòa thượng tuyên hóa hai lần bỏ cái băng để mà nói rằng với con rằng cái bài pháp rằng là muốn biết một vị mà tu chân chính á mà tìm được rồi á, dù có chửi mình hay là đuổi mình thì nhất quyết không được đi, và muốn được cầu siêu cho cha mẹ phải tìm một vị sư mà tu chân chính, không có tha chức chủ trì hay là tiền bạc gì hết. Và nhờ vậy mà con quyết tâm suốt 5 năm kỷ niệm một đứa bố chồng con bị mất đó là gia đình giấu cái cho cốt, không cho biết là mà lấy nhầm cái cho cốt của người khác, mà cho con biết được sự thật. Suốt 5 năm trời con phải theo sư phụ để mà tìm ra được sự thật rằng là cái cho cốt đó không phải là của bố chồng con, và con coi luôn cái bộ chiếu cái phim đoạn mà bố chồng con hành đi đánh trận ở Tây Ninh là cho sự thật để biết rằng là chứng minh là con đi theo sư phụ suốt 5 năm trời và cho được chứng biết sự thật, không phải là cho của ba con mà cho coi cuốn phim mà con chưa bao giờ biết được mặt của bố chồng con.
Để nói cho rõ chứ người ta hơi còn nhiều chỗ này. Tức là bố chồng cũ là đang thờ trong đền thờ Tổ quốc Tri Ân, tôi kêu là Đại Quý Bảo. À, cái ông này đó, ổng một sĩ quan mà hình như là của sư đồ Thanh Lâm hay gì? Thanh Lâm Bộ Binh ở đóng ở Lai Khe đó. Thì ông này đó là cô này làm dâu, thì ông này ông chết một ngày cải tạo rồi, không biết mặt chồng. Nhưng mà cổ đến đây rồi mà ngược lại là chồng cổ là đọc Tin Lành, ông nó cũng có mặt đây, cũng tu vô duyên luôn đó. Mà quý vị biết đọc Tin Lành khó cho đạo Phật lắm nha quý vị, khó không? Khó. Nhưng mà cái ông bố chồng ông đưa ông đẩy làm sao đó để mà đến với thầy
lần đầu tiên mà khất thực ở trên Cali đó.
Dạ, thầy không biết cái nhân viên nào cũng đến rồi cũng ở đi lên.
Con nghe ban của sư phụ, rồi con mới bảo để con đi lên gặp sư phụ để cho biết. Thì đêm đó con nằm mơ tự nhiên con thấy bố chồng của con ngạc nhiên nó bảo 35 năm rồi chưa bao giờ con giết được bố chồng mà con, mà sao tại sao con lúc con phát đi lên để dự cái lễ mà thầy khất thực ở Cali
đó,
thì tự nhiên con nằm mơ thấy bố chồng của con ngạc nhiên quá, con bảo ủa sao kỳ, người ta chết 30 mấy năm mà mình đâu có biết, mà tại sao mình lại xác nhận đó là bố chồng của mình. Dẫn tôi như là biết được là vì thầy này có thể cầu siêu được, nhưng nhờ công đức của Hòa Thượng Tuyên Hóa hai lần bỏ hai cái cuốn băng vô để cho con nghe cái đoạn mà chỉ chính là sư phụ là người có thể cầu siêu cho bố chồng con.
Có đâu, nhờ mấy tụi con tiến thành với sư phụ là ăn nói linh tinh. Rồi cái gì cũng dám chữ diệt cộng, cái gì cũng dám làm, thầy đã xác nhận thầy là phàm tăng nha, không có cái gì đâu, nhưng mà nhờ cái phước chủ mai thầy sao đó nhé.
Dạ không có, họ thường bỏ băng vô cho con hai lần, mình nói rõ trong cái bài pháp mà giờ con có tìm ra con cũng không biết.
Thầy là con ngạc nhiên cái cô này lạ quá, thằng Bình nó ở sát, thằng Bình đưa tay coi, nó ở sát cái nhà chùa tôi, nó qua nó ăn cơm với tôi mòn răng, mà nó không chịu cạo đầu, trong khi đó đó, cô Minh Ngộ cô ở với Oregon.
Dạ,
một lần chủ nhật đều chạy xe lên mất một đi 3 tiếng về, 3 tiếng có gì nghỉ thứ tiếng khuya,
7 tiếng đồng hồ
mà lái xe như vậy, cho nên á tôi không hiểu tại sao thằng Bình suốt 5 năm trời khổ như vậy. Quý vị nghĩ đi mà cứ đi 6 tiếng 7 tiếng một ngày mà lên để được tụng kinh với sư phụ thôi, mà mỗi lần cổ lên là thấy một đống sớ, phải không? Cổ gửi, cổ gửi sớ tại cổ biết, tại vì cổ gửi mà có quớt cổ khoái cho người ta không có biết. Còn quý vị gửi, quý vị gửi là gửi giống như là gửi là vui thôi, còn cô thì cổ gửi rồi thân nhân về báo mộng, thành ra cổ biết có quớt, thành ra cổ chịu khó mà lái xe để là tôi nói gọi hả mà hạ độc, cổ có mặt lên là tôi biết có cúng à, mà có mặt lên là có cúng tôi gửi à, thành ra cổ mà cổ vui vẻ, thành ra tôi biết cái tâm cô này cổ thành. Bởi vậy có những lúc mà cổ đi trễ, cổ sợ là tự nhiên không biết ai làm cho cổ lái mà chắc được tới 1.5 tiếng đồng hồ.
Dạ. Mà lái nó nhanh đến đó bà con nhìn đồng hồ của sao có 1 tiếng rưỡi.
Có 1 tiếng rưỡi mà chạy thay vì đường trường chạy 3 tiếng là phải chạy 75-70 á, mà có chạy có là 140 mà có lẽ là ông bố cháu nó chạy không biết.
Dạ con nghĩ vậy à, thành ra nhiều khi con bảo ủa sao con lái xe về mà nhắc mà giống như là có ai lái xe chứ không phải đấy.
Tại vì á, người không có tôi nói thì người ta nghĩ thôi cái này mình sớ xong rồi tu vô duyên rồi dùng vô trong cái đống tro của mọi người, không phải vậy đâu.
Dạ, không à.
Nhưng mà khi bỏ vô rồi đó, chồng lại nằm mơ thấy người em mình về đẹp đẽ giống như ở cõi trời rồi, được có nhiều báo thì biết là nó siêu, thành ra khi duyên về cổ muốn quớt, thành ra tôi thấy cô này hả, mà trong một lần cổ lên là cổ xin cúng dỗ, cổ lên cổ siêu mà cổ không biết đâu dòng họ quá chừng luôn.
Yeah.
Rồi tôi kể cái chuyện này nè, để tôi kể là cô chỉ xác minh thôi, cổ không biết mặt bố chồng.
Biết.
Ông này đó, ông vô thầy cải tạo đó, thì ông chết năm 1977. Yeah. Mà hồi xưa trong thầy cải tạo chôn á, thì nó đâu có mồ mả gì, họ quấn một cái gì rồi làm dấu, nhưng mà khi mà diệt cộng, sau này nó cho đi lên lấy cốt thì lấy lộn.
Yeah.
Mà cổ này trong gia đình thì không biết mặt.
Giấu à?
Giấu. Yeah. Rồi cổ muốn gái thì bữa đó tình cờ vợ chồng coi một cái đoạn mà đài truyền hình cũng con có cho coi cái đoạn đó.
À, con gửi lên cho
đài truyền hình gì quên rồi, đài truyền hình đài truyền hình IBS hay cái gì đó mà nó chiếu, tự nhiên nó chiếu cái trận mà những ngày cuối cùng của năm 75 á, cũng cỡ mà cỡ cái 10 mấy tháng 4 đó, là dân cộng nó đang tràn từ ở trên kia cái vùng Bình Long nó xuống để nó vô Sài Gòn, thì chính bố chồng của cổ là đang chỉ huy mặt trận đó, mà ông bự con như Mỹ, thì ông đang cầm máy liên hợp, ông nói chuyện mà bên đó có mấy cố vấn Mỹ nữa. Trời ơi, ông đưa cái list lên là lần kia con thấy lên của ông chồng, thì thầy nhìn đúng ra ông đeo ba lông đại quý, mà ông cầm máy rồi ông gọi trực thăng, rồi ông gọi coi như là pháo binh hiểm trợ. Mà ngay như đó từ Mỹ nó đang quỳ cái bên rồi ông nói là bây giờ ông chỉ huy trưởng của cái trung đoàn nào đó mà quả lực của địch bây giờ tới 3 sư đoàn mà ông đánh. Thành ra là ông có cái tài liệu lần đầu tiên mà thấy mặt bố chồng mà tự động á, muốn gặp mà tự động, bữa đó tự nhiên đài truyền hình ABS là cái gì CBS nó lại chiếu lại cái cảnh một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà anh Dũng té là bố chồng, cái đoạn đó cổ còn giữ á. Ngày mai là có đem không nói chồng chỉ có chiếu cho thôi, rồi chiếu cho ta coi để mình tránh chút.
Phải là đúng, phải theo sư phụ đúng 5 năm là phải tu gieo duyên giống như mấy người này, mà phải phát tâm ăn chay trường, phải lạy sám hối giống như sư phụ cho lạy sám hối một người.
Mà lý do nào mà con lúc đó thầy chưa có định thờ tổ quốc gì ơn mà sau khi mà thầy có cái định thờ tổ quốc thì nhỏ xíu là con đưa làm ơn là đưa bố chồng con vô trong đó?
Thì tại vì bố chồng con đưa luôn rồi, mà con cũng biết sư phụ, con chỉ nghe pháp mà ở sư phụ rồi ở trên YouTube rồi con phát tâm con.
Rồi con không nữa, con không vào trên đó quý vị thấy đó, ghi chữ tướng quân không, quý vị ra thấy định mà nó ghi chữ tướng quân, thì anh Phước mình bị rồi, anh Phước mình á. Anh Phước mình không biết cái ông tướng quân đó là ai, quý vị nhớ hồi đó có cái bà nó đi qua Cali, thì cái ông đó ông nói với cái bà vợ ông, bà làm ơn á, 5 năm nữa sẽ có một cái ông thầy, ông có cái làng Di Đà, ông có định thờ tổ quốc Di ơn 5 năm, bà tới ngày đó bà đem cái hình tôi vô trong đó bà thờ cho tôi. Thì bà nghe nói chuyện tiếu lâm 5, ông vợ có mộng 5 năm nữa là sẽ có một cái ngôi chùa, một cái làng, cái ông thầy vậy là có được thờ tổ quốc thì ơn, thì lúc đó cái chỗ đó mới thờ chứ không được thờ chùa nào hết. Thì cái ông thầy đó sau cùng cái hồi thầy bắt đầu thầy khánh thành cái ai mà đến đầu tiên đó là cái chánh điện là con khúc này còn nhiêu là rừng với liều không à, chuyện dẫn đi mua liều nè. Lúc đó là cả ngàn người vào ngày 23 tháng 8, tôi còn nhớ cái ngày đó nó nóng tới 140 độ, là coi như là cầu hư đồ không có gì hết, sáng ra là mỗi một bà được một cái lông nước để cách lai cái đó mấy nước nó hư. Thì lúc đó bà lời bà nói là ông chồng tôi nói hay quá thầy, 5 năm trước mà giờ có cái làng này mà tôi đã thấy được thờ tổ quốc yêu, nó không có chưa đâu đâu, mới cái chỗ này mới có cái nhà cầu tập thể và cái chính điện, còn trên đường cũng có, mà ông nói trước cho bà. Rồi sau khi chúng tôi khánh thành xong thì tôi đưa ông vô, thì tôi hỏi ông tên gì, thì ông nhập vào bà đó nói thầy ghi cho tôi chữ tướng quân thôi. Rồi tôi hỏi ông sao chết, ông nói là tôi đâu có chết, nguyên một trung đoàn của tôi ở miền Tây, ông nói cái trận gì đó đánh vì cậu nói dây đánh, coi như là một sư đoàn đó mà dây cái trung đoàn của tôi đánh đúng một tháng trời, coi như là lính chết hết, tôi có chết, cuối cùng là tôi bắn tôi chết. Thành ra tôi đâu có gì cũng đâu bắn được, tôi tự bắn tôi, coi như nguyên một trung đoàn không người nào sống sót, ổng là người sống sót cuối cùng thì ổng tự bắn ổng, còn như là cuối cùng tôi bắn tôi. Thành ra cái tôi hỏi bây giờ ông vô đây là được làm gì, ông nói á thầy thờ tôi đi vô đây á không có việc cộng nào mà vô đây phá được hết. Cái tôi nói vậy thì cái pháp tu tới á ông làm ơn chỉ, thì cái ngạo nó sắp sửa đây nè, có mấy cái thằng nó tà trộn, thì ví dụ nhớ ví dụ mà trao đó cái ngày đó. Thành ra cái lúc đó mà quý vị cái tôi xử là tự động ổng bắt tôi cũng như được, tôi đâu có gì, tôi xử giống như một tướng, tôi vỗ mà trà mày đến đấy nhớ không đó. Rồi bây giờ những cái thằng nào vô đây là tự nhiên là ông lòi ông bắt hết rồi à. Nó thật tôi bảo đảm chứ quý vị, ông tướng là nó thầy Phước á. Khi mà nó sắp xếp lại nó không biết Phước mình á. Ai mà lấy cái chiếc chuyển tướng quân gì? Phải có cấp bậc chứ. Tướng thì thiếu tướng, trung tướng, chuyển tướng cái gì mà tướng quân. Thì tôi hỏi ông á, tôi nói đừng có đụng cho Phước, sao quần cho Phước. Quần cho Phước bị đa tô, Phước sau này quả mới đụng cái đường là Phước nhớ đụng nữa. Mà ông hay cái chỗ đó là ví dụ cái phục hội xong xong thì ông nói sư tiền, ví dụ còn 3 ngày nữa mà mãn tôi chưa có được báo cáo gì hết đó, là nhiều khi tôi ngủ trong đó phục hội này được nhiều, ông nói luôn cả số lẻ nữa thiệt, nó là y chang này. Thành ra tôi rất là nể cái vị tướng quân đó, thành ra tôi biết cái làng này không có nói, không có nói nữa. mà cũng không có gì cảm nào lọt vô đây nữa. Mà bởi vì sau đó ông mới đòi hỏi kia ông về đây thờ, quý vị nhớ đánh nhau không? Cái ông đưa về đây ông thờ là tụi tôi đang tụng đây, tự nhiên mình nghe chữ thề từ lúc nào ra, chỉ có lính gì là còn ở chữ thề nữa. Thì hỏi sao lúc còn là ông nói là nãy có mấy vị cộng nó vô đây, ông thì ông giết nó sớ chiến sĩ thật cho ông mới nói rõ ràng chiến sĩ gì nó cũng hòa ông để giết gì là vô có mấy thằng sau nhà vô đây, tôi ra lính đánh, tôi ra lệnh cho quân đội tôi đánh, bởi vì bắn chữ thề đòn trời luôn bữa đó. Tôi nhớ lại cái chuyện đó, ông nói trời ơi vô đây nó còn vô nó quậy, tôi đưa lính tôi đánh hỏi về đâu, mấy lính nào đâu ở đây hết. Lúc đó mà cúng cái gì quân đội hỏi cúng cho cái băng lính ăn ăn, tức là có một cái thế giới. Khi những người lính họ chết cái trạng thái đó họ cũng vẫn còn vậy. Thành ra sau này tôi cúng tôi ở nói là cung thỉnh các chị chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có nói mà cái chiến sĩ trận dông, ông nói trận dông nó chết ở địa phương thủ cũng trận dông vậy, phải nói cho rõ ràng, không thấy nó vô đây là tôi đưa lính tôi đánh mệt lắm. Thành ra quý vị ta thành thật tôi có chị ơn thấy cái chuyện tướng cao mông đó. Thành ra là những cái thế giới là mình không được, mà tôi chỉ khoái con cái là ông nói là không cần nào lọt cho đây hết, mà ai đây mà ở đàng hoàng á thì ông giữ, mà tâm tà là ông đuổi đi hết, ông biết từ ông đuổi đi hết. Rồi cái đoạn mà cái băng CBS nhờ muốn gặp lần đầu tiên, mà kể cả chồng của con viên cổ này cũng mới được thấy ba mình qua cái màn ảnh cho phim, tại cái phim nó cũng qua kỳ chứ đâu phải cái phim của mình đâu.
Nhà con không có ai biết ông hai, ông chú con cũng biết con đời, nhưng mà bảo thầy nói là bất khả tư nghị, cho đúng 5 năm thì liền 40 năm bố chồng con mất.
Kỷ niệm 40 năm tự động đài truyền hình, xin nữa nó chiếu cái đoạn mà nó chiếu cái đoạn rất là hay, tại vì có một số những tờ báo nó nói sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là những người hèn nhát, thì cái thằng mà phóng viên đó nó về hôn rồi, nó là reporter, nó có đem cái đoạn phóng viên chiến trường, nó chiếu cái đoạn ba của ông này là đại quý Bảo đó, mà ông mặc ngầu lắm mà nhờ áo giáp, rồi ông điều hành ông cầm máy, ông nói chuyện với đại, rồi ông kêu coi như là pháo binh yểm trợ, rồi họ đánh ngay quốc lộ 13. Cái đoạn phim nó cũng có đem theo nè. Tôi đề nghị là để trong cái ngày lễ đó mình chiếu cái này đó cho bà con coi, trong cái đường thần Tổ quốc kia đó. Nó không chiếu này cái ngày đưa tiếng tống vô nè, ngày chủ nhật.
Dạ tôi xin phép sư phụ một chút xíu, cái chuyện mày gọi âm á khó nói, bởi vì chuyện này là trong gia đình bên vợ của con. Người gì bên vợ có hai đứa con trai, một đứa con trai lớn á đi theo Việt Cộng chết năm lúc mình Việt Cộng nổi dậy 62-63 vậy đó. Người con trai nhỏ sau này lớn lên sĩ quan Thủ Đức cũng chết trận, nhưng mà khi Việt Cộng chưa vô đó thì người con trai sau này được thờ đàng hoàng sĩ quan Việt Nam và ngủ gì, nhưng đến năm 75 thì Việt Cộng vô rồi, người gì nó mới đem hình của người con trai lớn, mẹ là sĩ mà quý vị, đem về thờ chung. Thì tự nhiên cái hình của người em trai đó lướt xuống đất bể nát, đạp đầu nhắm vô cái người chị gái, tôi nhớ em gái đúng không, người đứa thứ năm nhắm vô con gái. Tại sao lại đem con nó về thờ chung với tôi? Tôi đi cái gì theo rõ ràng là gọi ông có thật. Và quý vị thấy rằng nhiều khi có nhiều vị thầy họ nói họ chối bỏ cái đó, cái chuyện đó mình biết, nhưng mà thật sự ra ánh sáng mặt trời mặt trăng có, nhưng người mù có thấy không quý vị? Không có thấy. Cũng như vậy, những tần số của điện thoại, những tần số của radio hoặc là của truyền hình có, nhưng mà có đài bắt được, có đài bắt không, mà không bắt được không có nghĩa là nó không có, là quý vị hay như vậy thôi.
Các cô Emily, thì Emily còn ngồi dưới không? Thầy muốn con á, để mà con nói lại cái chuyện mà cái người hôn phu của con để cho nó đem cái lòng tin của Phật tử thì nó có công đức lớn hơn là con giấu cái chuyện đó. Quý vị có đồng ý không quý vị? Con nói để cho người ta biết rằng có một cái thế giới vô hình mà ở xung quanh đây. Vỗ tay. Đưa một cái microphone cho cổ. Cô này là một bác sĩ, tốt nghiệp bác sĩ ở Hoa Kỳ nha quý vị. Thế vậy đó, bác sĩ Hoa Kỳ chứ không phải là bác sĩ của ông nhà đâu nha. Dạ dạ. Dạ, mà con mời cha lên, mời cha ngồi. Cha đứng mình khỏe không cha? Thì con bế cha ăn cái. Ba gặp tôi ra sợ bế ổng lắm. Mời cha ngồi. Đây là đừng có thấy nhỏ nha, nhưng mà có nhỏ đó. Thiếu tá Tiền Quý, trung tá Tiền Quý, sư đoàn thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hồi đó mà cỡ mà sư đoàn trưởng gặp ổng cũng phải chào đó nha, chị cha đó, không kể cả tổng thống Thiệu gặp ổng cũng phải kêu bằng gì, cha luôn, không có nhỏ đâu. Đừng có thấy vậy mà bởi vì tôi gặp ổng là tôi xin con không ạ. Rồi tôi giới thiệu đây là một cái người Phật tử. Cô này không phải là cái người mà không có học, cũng bằng cấp cũng khiêm nhường, chỉ đậu bác sĩ thôi. Dạ. Cho nên bác sĩ của Hoa Kỳ chúng ta là bác sĩ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó. Cô con kể cuộc đời của cô đi, lý do sao mà con đến đây để cho người ta đừng quay con hả? Rồi chỉ nghe tiếng thôi, tại vì dù gì cũng giữ tại vì tổ cũng có địa vị trong xã hội, thành ra vấn đề còn làm ăn nhất là còn mở phòng mạch nhé, thì thôi đừng quay mặt cổ đi, tiếng cổ nói rồi, đừng quay mặt mà có tiếng nói là được rồi. Bây giờ vậy được chứ không quay mặt không? Rồi mời con đi, con kể. Cô đưa gần vô mặt nha. Đưa gần vô.
Con là Emily. Con chồng của con là office.
Con phá ba con, tại vì sao? Đưa gần vô đi. Anh chị nhậm thanh chưa? Đưa gần lên con. Đưa gần nha. Con là Emily rồi. Chồng con tên gì?
Tên là Otis,
là
cũng
là bác sĩ. Cũng là bác sĩ. Con có đính hôn rồi. Sao không nghe được? Chờ chút. Tôi nói cậu có đính hôn rồi.
Con đính hôn rồi. Sau đó thì con phải đi học xa ở Canada.
Canada.
Thì chồng con ở đây
em chưa
không. Thank you.
Xe đó. Như vậy rồi bây giờ cái xe nó để đâu?
Cái xe nó mới bị accident.
Tại vì ông vô chùa rồi, thầy không cho ác sĩ thần luôn, khỏi ai đi luôn. Thật ra đó, thầy nói như vậy đó là ngày mai, cũng theo cái lời báo mộng của ông xã đó, coi như là hôn phu của con đó, rồi coi như chồng sắp cưới đó, thì chúng ta mỗi ngày đó, thầy cũng điều đặn bận lắm, nhưng mà thầy mỗi ngày đưa con qua đó để tụng cho ông một thời kinh. Nhưng mà bắt đầu chương trình đó là con còn ở đây đó, thì mỗi một ngày đó, thì qua tụng cúng, mà trước nhất đó, là mỗi ngày qua sư phụ hy sinh rất là mệt, nhưng phải tụng cho con mỗi ngày đó, là cho ông đó một quyển địa tạng nè. Tụi con đồng ý không? Vô tụng cho ông, cho con chúng ta tụng một quyển địa tạng, rồi thầy làm lễ quy y. Tức là ảnh vô đây mà ảnh không biết cái ông nào là cái gì, ba cái tượng lớn ông không biết, phải giới thiệu ông là ông thần gì, thấy không? Rồi cái kia là cho ông biết, rồi sau khi tìm đi rồi là coi như là ông ở đây thời gian rồi, thì biết ông cũng là người phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, phải không? Ông phục vụ trong cái ngành nào vậy? Rồi em họ, rồi như vậy là tôi cũng có một người là Lý Tống Hỏ Đen, thấy không? Đưa vào đền thờ tôi có tri ân, nhưng mà bây giờ đó xương cốt ông cũng chôn ở đâu vậy? Rồi bây giờ cái tốt nhất á, là thầy cũng muốn tặng cho ông một cái kim tỉnh. Rồi bây giờ lấy cái gì thờ rất đơn giản, khi còn sống ông có tặng con những cái kỷ vật gì không? Rồi con lấy cái kỷ vật mà ông tặng cho con khi mà ông còn sống đó, con gom cái kỷ vật đó đi, rồi thầy bỏ cái kỷ vật trong cái kim tỉnh, rồi con lấy một cái hình con đưa cho chú Phong, chú làm lớp cơ đàng hoàng để tên tuổi có bộ bia. Thì cái ngày chủ nhật này là blessing, là có sư phụ và có cha Nguyên Thanh luôn, rồi có ông Governor, có đại diện của Governor để chứng nhận cái làng này sẽ có một cái nghĩa trang. Thầy muốn ổng vào trong nghĩa trang để mà nằm chung với 58,000 quân đội Hoa Kỳ đã bảo vệ cho miền Nam được 20 năm tự do. Cho ổng một hộ bây giờ luôn, ổng lấy đồng bạc nào hết, thấy không? Đó, chỉ có một cái là thầy mới bố ví dụ như tới hồi nhạc niệm Phật thì chỉ mấy bạn, tới hồi thầy nó bấm bản đó con là tại đầu không bấm lên trong này, thầy đỡ tốn máy, thầy xin thêm chỉ ông một số bản nhạc nhạc niệm Phật á, thầy nói đi hộ niệm cái này nha con, tại bấm cái này nhạc 4 chữ, nhạc 6 chữ, thấy không? Rồi quý vị thấy rõ có cái thế giới chứ đâu phải là hết đâu quý vị. Rồi, tính miệng của nói đó được à, có hình đáng thở rồi đó. Cô này đó, tại cổ có một cái khe để ta tỏ, thì nó cũng bỏ đi về ngang, mà về ngang bắt phải đi lên, mới vừa đưa cổ về xong mua cái vé đó cả ngàn mấy, phải ngược lại mà mua vé là cổ kể mà cứ về đủ đi gấp đi gấp cũng cái bắt đi ra thấy đường sao được. Bảo cậu không biết kêu cái này là cái gì nữa, cái nhà mà có 3 cái tượng đó. Thấy, quý vị thấy ổng là người Mỹ mà. Cho nên đó, tụi con thấy chết không phải là hết nha. Mà bữa nay sẵn có cha Nguyên Thanh ở đây, bây giờ nó đã gặp phước để sắp chỗ cho cha ở chưa? Ủa con đi cái xe lớn hả? Xe Amway chứ tưởng chưa có, thì thầy sắp cho cha ngủ dưới Rinpoche. Không có cái phòng, nhà có cái phòng Rinpoche để cho linh hồn ngủ với Rinpoche nha. Như vậy thật ra cha Nguyên Thanh á là dưới sự hữu có cái nhân duyên rất là lớn. Là cái chương trình lễ đây á là xin lần đầu tiên cha đến làm đấy không cha? Mà ngoài đó có Đức Mẹ La Vang, thì cách đây mấy năm về trước á là có linh hồn Cơ Tâm là quyền chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình ở đây ở Vĩnh Tân á, thì ngài có làm thần tượng rồi. Nhưng mà cha có thấy rằng cái đại hiện nhân có 10 năm nó cũng hơi bạc sơn, và Đức Mẹ thì cũng cần coi như làm lễ lại, thì cha có thể dành chút thời giờ cùng với con để mà mình có cái lễ để mà coi như là cha sẽ dịp cha về làm, cha làm cái lễ gì đó của bên Công giáo đó, thần tượng và để cho coi như là Phật tử và cũng như là có 10% giáo dân trong làng được chiêm ngưỡng. Cha có đồng ý nhận lời của con không? Rồi, cảm ơn vỗ tay. Rồi như vậy cha có dành chút thời gian để đưa anh hùng Lý Tấm vào trong đền thờ Tổ quốc tri ân, ổng người cho đi á. Rồi cha đồng ý vỗ tay luôn. rất là tốt. Tại vì biết tốt đó. Còn cái đoạn phim khi mà tôi về ở San Jose cách đây 3 năm, Century Mall, thì biết tốt là bạn với Michael Hoàng. Và cái thời gian nó về cộng nó sắp tắm sự buồn dữ dội lắm. Kể lúc Michael Hoàng nhớ nó chuẩn bị vào quân để mà nó bắn Thịnh Đội Thông Lai. Thành ra lúc đó Michael Hoàng mới gọi cho biết tốt nói là sư phụ Thông Lai mày á, ta mày cũng đồng Phật thân mày làm ơn mày ra mày đi chung tròn lưỡi á, nó có bắn tại mày là ó đen, thành ra là mày á coi như mày đỡ đạn nhiều cho ổng. Thành ra lý tống thì có cái phim đó mà chúng tôi đã lấy ra rồi, thì lý tống có gặp thầy nó con ngày nào mà về cộng sự con sẽ theo sư phụ đi tu, phải không? Rất tiếc là bây giờ tôi mất đi một cánh, nhưng mà vừa rồi tôi nghĩ về cái gia đình gì thì cái thứ bảy này ngày mai này nè là có một bà chị ruột ở Oklahoma, cái bà cũng cha, dạ cũng cha khác mẹ là cũng là chị ruột gì không chị, một máu mà, đúng rồi. Thì bà cũng lớn rồi, bà đó là quê ở Oklahoma, thì bà lớn có thể bà đi được không đi được thì bà cử một đứa con gái kêu bằng cậu ruột xuống đây để mà đưa cái anh hùng Lý Tống vào đền thờ Tổ quốc tri ân. Thật sự phải nói Lý Tống xứng đáng ở trong đền thờ Tổ quốc tri ân, phải không quý vị? Đó, thành ra là cái ngày đưa vô là có cha, tại vì tôi nghe nói hình như là cô vợ của Lý Tống hay là cô bồ, tôi nghe Lý Tống cũng chưa có vợ nhưng mà lính không quân thì rất nhiều bồ, thì có cô bồ nào đó khi Lý Tống qua đời bên đó thì có kêu mời cha làm rửa tội và đặt tên thánh gì đó, thì bây giờ để cho khỏi mất cái tình đoàn kết, tôi lúc nào tôi cũng đoàn kết để mà chống cộng sản, thành ra là tôi làm lễ cầu siêu xong thì cha cũng làm cái lễ gì để cho tên thánh của Lý Tống bây giờ tên gì, Mikael, thì như vậy không ai đánh phá được hết á, tức là coi như Lý Tống được coi như là hai bên cứu rỗi, một bên đó là có bên Chúa và có cha làm lễ, và bên tôi thì là có Đức Phật, thành ra là không có ai nói là coi như mình giành được Lý Tống ấy. Lý Tống như vậy là chiến đấu cho dân tộc Việt Nam mà hai tôn giáo lớn vừa là Phật giáo và Công giáo, cho nên đó là tôi vẫn giữ được con đường đoàn kết dân tộc. Nếu mà không có cha đây đó thì dân tộc nó sẽ lợi dụng cái này, nó nói ông Thông Lai là thọt gậy bến xe này, thấy không, ông Thông Lai là coi như giành giật không có đâu, ở trong này nó Lý Tống mình đi ca e gì thì muốn ra thì đi ngoài có Đức Mẹ La Ma, thấy không, thành ra là bây giờ có cha chứ nhận nữa, thành lần đầu tiên sẽ có một cái lễ đưa anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ Tổ quốc tri ân bằng hai nghi thức Phật giáo và Công giáo, cũng như cách đây 5-10 năm chúng ta đã làm lễ dứt dông ở biển Giao Bích Tân với nghi thức cầu siêu và cầu hồn, cầu siêu cho trường tọa thích Đồng Lai, cầu hồn cho linh mục Phạm Hữu Tâm, chủ tịch Ủy ban Công giáo Hòa Bình, và hôm nay sự tập Thông Lai và linh mục coi như là trung tá Tiên Quý sư đoàn chỉ huy đột chiến sẽ đến đây để làm lễ. Như vậy tụi cộng sản cầm dùng không thể nào nói thầy Thông Lai lợi dụng cái chế của tôn giáo, thành ra tại vì tôi làm đây là tạ chị một cha khác mẹ của Lý Tống nhờ tôi cúng bảy tuần thất, nhưng mà cúng thất là bổn phận, còn cái nghĩa vụ một anh hùng đã hy sinh cho dân tộc, một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã từng rải tiền đơn bên Cuba để lên án chế độ cộng sản, đã từng lái máy bay từ Thái Lan qua Sài Gòn để rải tiền đơn kêu gọi lật đổ cộng sản, và ở tù và vào tù ra khám không phải vì cái gì mà vì chống cộng sản, mà tôi chỉ tiếc rằng Lý Tống không được chứng kiến cái ngày giờ cộng sản sụp đổ để mà anh mỉm cười, để mà anh xứng đáng là những cái công trình đóng góp, cho nên kỳ này ngày rất vui là có cha đến đây để đưa anh hùng Lý Tống vào ở trong đền thờ Tổ quốc tri ân, có tôi và cha dai bay dai đưa Lý Tống thì chẳng có cái thằng Việt Cộng đồng dùng nào mà dám nói xấu, phải không quý vị? Như vậy là không có nói là tôi chia rẽ tôn giáo, nhưng mà càng cái chết thì rồi lại gần hơn nữa, gần hơn nữa. Bây giờ đó là chúng ta coi đó là cha những ngày chủ nhật các thì cha sẽ làm lễ chung với thầy, thấy không? Quý vị có chịu cái cách làm việc của sư phụ không? Bao giờ để cái chuyện mà bích lòng giữa Công giáo và Phật giáo, mà siêu quốc danh lúc nào nó cũng làm cái đó, như là Thích Nhật Từ lúc nào nó cũng đánh phá Công giáo hết. Nhưng mà sư phụ đó thì có cái duyên, cha Nguyên Thanh này cũng đã từng bôn bát đi khất thực của thầy với thầy trong cái chuyến về mà quý vị nhớ vừa rồi đó, đi 400 người với tại Đức Tý rồi thì cha cũng đi bôn bát, thấy không? Thằng cha vẫn đi khất thực với thầy, rồi cha cũng đi về Washington tiến sĩ. Cha cũng là có tội chung là trình 1 triệu chữ ký rồi lật đổ chế độ cộng sản. Cho nên có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Rồi đây nó cũng là tín đồ Công giáo, nó sẽ thể giúp lễ. Đây có đầy đủ hết. Ông trưởng làm cũng trời lắm con, dân cũng dân Công giáo. Trong này thầy nhiều người ở trong này cũng có cô Nguyên Thịnh nè, đưa tay lên. Gia đình có ma sơ gì đó, cổ cũng sẽ làm lễ bên Công giáo được. Thế là giờ đi với bà này là hình như là rất là hòa đồng. Chúng ta sẽ trình một cái bộ bia Kim Tỉnh. Trong này sẽ có ra mắt là chúng ta ra mắt một cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái nghĩa trang đó, chúng ta sẽ cố gắng kiếm người để làm lại cái tượng thương thuyết của một anh hạ sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thì bắt đầu cố gắng giúp thầy cái đó. Có chưa? Kim thầy thì kim cha. Chúng ta sẽ có một cái tượng thương tiếc, và ở trong đó chúng ta sẽ có một cái dùng mẫu, một cái mẫu bia tượng trưng, trong đó là sẽ mời chính quyền Hoa Kỳ, cựu chiến binh Hoa Kỳ, nơi đó là cái nơi tưởng nhớ 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh cùng với Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ cho miền Nam. Trong đó sẽ có một mẫu phần tượng trưng 58.000 quân đội Hoa Kỳ ở trong cái nghĩa trang này luôn. Thành ra là tôi nghĩ là cha cũng sẽ destiny cho những cái phần mộ đó, phải không? Thành ra nếu mà Phật không thì cũng khởi ý, mà có Chúa nữa thì coi như là cái nghĩa trang này nó sẽ rất là mạnh. Rồi mà cha muốn kiểu nào đó, cái mộ bia thì cái này sẽ thống nhất, mà cha muốn đồi thông thay mộ hay là cái gì đó. À, đưa mấy đứa con cho cha nha, đây.
Trước khi cha tôi vài lời chào.
Rồi cha xin một cái kim tỉnh. Yeah. Mà trong đó thì con nói rõ nha, là trên cái bộ đêm của cha là phải có tượng Chúa, có thánh giá gì đó con không biết nha. À. Ông kêu vậy là tôi đi hết số, tôi đi hết chết.
Cũng có đi dự một cái buổi hát hồ, cho nên là nhất tư cũng là vi sư, bản tư cũng là vi sư.
Đúng rồi, mấy bán chỗ cũng là thầy.
Để chiếc thương gian thì có nhiều chùa, tôi bán cái nào.
Chưa bán.
Nhưng mà nghe ở đây lần đầu tiên tới mình thấy rất là ấm cúng, và đó là tinh thần của Thích Công Ra.
Yeah. Lần này lại ngày mai này là cha lại chứng kiến lần thứ hai sàng lọc xá lợi. Tôi nhớ cái bộ đầu tiên cha cũng chứng kiến. Rồi khi có xá lợi nhờ cha blessing nữa nha.
Thầy bắt nạt tôi đó. Bé đi qua bố này. Nói về anh Hùng Lý Tống thì anh em ở bên hội phục quân San Diego là những cái anh em thân thiết với biết tấu và chăm lo cho biết tấu từ những ăn cho đến cái ngày bệnh nằm bệnh thì các anh em chăm lo hết mình. Cho nên em biết tấu có bỏ ý là xin anh em mời cha biểu tổ luôn cho em biết tấu. Cho nên hội phụng quân San Diego đã mời một linh mục tuyên quý người Mỹ của bệnh viện để tội cho em biết tấu. Vì thế cho nên mới có thêm thánh là Mika. Nhưng mà trước đó thì em biết tấu cũng có một pháp danh
chiên nhân để chiên nhân.
Vì thế cho nên là hợp đồng tôn giáo không có sao hết.
Ở trong đây đó, thầy nói trước có cha đây nè, tất cả những người mà đang là đầu tròn có dương á mà muốn rửa tội thầy cho được hết. Nếu nào muốn thầy rất là welcome luôn. Là cái khi nào mà rủi thầy bạn hồi niệm ở đâu với tụi con mà mình ở tội cứu cuộc đời đó thì thầy mời cha lại làm lễ xích dầu rồi để đỡ bớt cái nặng.
Nhưng mà hình như ở trong Phật giáo có cái thuyết cuộc sống phải vui vẻ chứ không có sầu bi mà.
Dạ tôi thì lúc nào cũng vui và thường vui nữa.
Tu Phật nhưng mà tâm lòng cái tâm hồn luôn luôn là thanh thoát, luôn luôn là lạc quan, luôn luôn là vui vẻ, hòa đồng với mọi người để lên biết đạo hơn.
Hiện tại tôi là thấy bạn đây mà. Cha có thấy không? Cha có thấy được đứa mẹ ở đâu? Đức mẹ ở cõi trời mà cha ra sẽ gặp đến đây là cõi trời chi đảng còn gì nữa.
Nếu mà thầy bế lên thì là nghe cha
hồi đó là tưởng ổng á đại quý thì mình dám bế, bây giờ nghe trung tá không dám bế đâu.
Xin cứ cảm ơn tất cả sư phụ cũng như tất cả quý vị
xin cảm ơn quý thầy Minh Sơn đã đến đây để mà ủng hộ chương trình và đưa anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ Tổ quốc nghĩa.
Vâng, trước hết xin gửi cùng với sư phụ, kính chào cha và kính chào tất cả quý vị. Riêng về Lý Tống thì lần cuối cùng được gặp Lý Tống vào tháng 12 vừa rồi ở tại San Diego. Không biết là thầy vừa nói đó là chết là không phải hết, nhưng mà Lý Tống biết chuẩn bị cho mình một cái chết. Tiếc là Lý Tống chưa biết xong một cái cuốn sách, trong đó là có lỗi rất là nhiều của con cò, rất là nhiều lời hứa là sẽ giúp Lý Tống chuyển ngưỡng và ra một lượt vừa ăn ngưỡng vừa biệt ngữ, nhưng mà chưa xong thì Lý Tống mất. Cái tiết thứ hai là khi đám tang của Lý Tống thì người cộng hòa không có ở đây, người cộng hòa mới về ngày hôm kia đi công tác ở Đài Loan và qua Bangkok. Trong cái dịp này thì trong cái tuần lễ này đúng ra là ngày mai ngày mốt mới chia sẻ, nhưng còn nhiều lắm, sẽ chia sẻ một tí xíu cái công tác ở Thái Lan rất là cảm động. Tất cả những người Michael Hoàng gặp đều muốn nói chuyện trực tiếp với lại sư phụ Thích Thông Lai.
Ủa tôi đâu có nghe ai thế này đâu.
Rất là nhiều, nhất là gia đình của bà Hồng Quyền, nhà chiến đấu bà Hồng Quyền. Rồi Lê Mỹ Hạnh mới trốn vào được 2 tháng, và một số anh em dân chủ của Nguyễn Văn Đài cũng ở đó. Trong một cái clip này là mẹ ruột của bà Hồng Quyền bay từ Hà Nội qua một cái tình trạng, một cái tình trạng rất là éo le cho cùng xem và hy vọng là chúng ta nghe hết những gì. Cái clip ngắn gọn này đó là bà bay từ Hà Nội qua. Gia đình của bà Thọ Quyền có hai vợ chồng, hai người con. Trước khi trốn qua được Thái Lan đó, thì vợ của bà Thọ Quyền là Linh ôm con qua trước, qua Thái Lan trước. Rồi sau khi đó thì bà Thọ Quyền mới bị đánh đập nhiều quá, bị truy lùng, nên mới trốn qua được Thái Lan. Thì trong lúc đời để mà được cái quy chế thì nàng đó lại sinh ra một đứa con nữa, bây giờ là 6 tháng tuổi. Và người vợ thì được đi Canada hôm tuần trước, ôm đứa con đầu 7 tuổi đi Canada rồi. Bà Thọ Quyền bây giờ phải vô tù. Ở bên Thái Lan có luật rất là buồn cười, là cái gì? Thái Lan chưa bao giờ ký vào trong cái luật tị nạn của Liên Hợp Quốc từ năm 1951. Cho nên do đó, hồi trước mà mình ở Thái Lan, mình tưởng là Thái Lan là có cái luật tị nạn. Không có. Họ chỉ cho Liên Hợp Quốc mướn đất để cho dân tị nạn ở mà thôi. Cho nên ai mà được vô tù đó, họ mừng lắm. Tại vì được vô tù rồi, 30 ngày sau, sẽ có vé đi Canada. Nên là bà Thọ Quyền bây giờ ở tù được một tuần rồi. Và đứa con mà sanh ở Thái Lan đó là vô tổ quốc, không có một quốc gia nào nhận hết, bởi vì không có tị nạn. Thế nên là vô tổ quốc. Thế nên bà nội bà ngoại phải bay từ Hà Nội qua để nuôi cháu ngoại cháu nội, trong lúc bố thì đang ở tù, con thì đang trốn với lại bà nội bà ngoại, mẹ thì được định cư ở Canada. Và những người này là những người mà ngày mai quý vị sẽ nghe, đó là bị đánh đập, nghe lén pháp của thầy, mà là người Công giáo, nghe lén pháp của thầy khi nào có, và nghe với lại tiếng sủa, tiếng ồn ào kế bên để mà tránh khỏi bị bắt. Đó là những cái gì mà chúng tôi có rất là nhiều những người mà qua, những người bên Phật giáo Hòa Hảo đã qua được. Có một người mà tới ngày hôm nay hai ngày rồi mà còn chưa ngủ được, mọi người cứ nghĩ cho cái bạn này 39 tuổi mà đã bị ở tù 15 năm rồi mới trốn qua được, chỉ vì nói hai câu: Việt Nam cần dân chủ và tự do. Đi ở tù 15 năm.
Thật ra đó, những nhà đấu tranh cho Tổ quốc Việt Nam như Bạch Hồng Quyền giờ rất nhiều đang ở Thái Lan mà thầy Thông Lai cũng chưa biết. Nhưng mà chúng ta có một cái mẫu số chung là chúng ta có cái dòng máu Việt Nam và có cái lý tưởng đấu tranh cho dân tộc. Cho nên thầy Thông Lai mượn cái livestream này xin gửi đến Bạch Hồng Quyền và những người đang yêu mến thầy Thông Lai, và chúng ta không bao giờ đầu hàng và tiếp tục để mà yểm trợ cho những người đấu tranh vì Tổ quốc Việt Nam, vì một Việt Nam tự do không cộng sản. Và chúng ta nghĩ rằng cộng sản đã tới cái lúc mà nó tìm cất cánh nhẹ nhàng chở theo hàng tỷ đô la mà nó cướp của đồng bào, nhưng mà luật nhân quả sẽ còn. Và thời nào Việt Nam cũng có những người bán nước, nhưng mà vẫn có những anh hùng giống như Quang Trung, Nguyễn Huệ và Hai Bà Trưng, phải không quý vị? Cảm ơn Ba Thù Hòa. Cái chương trình này mình chỉ nói sơ thôi, nhưng mình sẽ có một cái rất rõ ràng vào ngày Chủ nhật. À, kỳ này tôi cũng đâu có gì biết là cái đoàn cống là sao, phải không? Cách đây mấy năm có về đây đánh, nhưng mà hồi đó thầy cũng hơi vô tình là các em đánh quyền nắng, nhưng mà kỳ này sư phụ sẽ đặc biệt để cho cái đoàn cống là sang, tại vì nhớ cái đợt đó là mới vừa bị bão, bị lụt sông, cho nên các em trống đồ nó ướt rồi tùm lum, nó cũng không hay. Kỳ này đoàn cống là sang tới như một lực lượng hùng hậu để mà đánh trống chào đón anh hùng Lý Tống vào trong đền thờ tổ quốc kia. Mà đoàn cống là sang này không phải của Phật giáo mà là của Công giáo. Yeah. Ông đó là ông Khe. Yeah. Ông Khe là hồi đó mấy ông Khe giống như dạy ở trường Ta Be rồi là mấy ông Khe đó. Yeah. Mấy ông đó rủ quýnh dữ lắm. Quýnh mấy đứa liền. Mấy đứa học ra sang Ta Be là biết mấy ông Khe. Biết không? Thế nào? Vừa may quýnh. Thì bây giờ quý vị thấy cái tuần lễ này chúng ta có những chương trình. Giờ tôi đã tạm được đi được 4 ngày rồi. Còn 3 ngày nữa thì chúng ta cũng phải dành cho quê hương, dành cho những người anh hùng. Mà bây giờ ngày mai nữa là có lễ sàng lọc xá lợi, mà làm sao như cha có cái duyên á. Khi mà chúng tôi có sàng lọc xá lợi là có cha. Mà tôi thấy về cha, cha mà ta không giống cha đó, cha còn lăng xê cái xá lợi của tôi còn nhiều hơn điện tử tôi nữa. Có mấy cái bài tôi nghe cha nói chuyện mà người ta đưa cái đoạn ấy, thường tổng có biết ông cha Nguyên Thanh có biết ông đang lăng xê cái vụ sạc xá lợi của thầy tổ. 22 ông cha nhớ rõ, tôi giờ tôi không nhớ luôn. Giờ cầu được 18 mới được 22. Rồi chúng ta để cho cha nghỉ chuẩn bị ăn cơm chiều nha. Rồi tối chúng ta sẽ trở lại đây vào lúc giống như qua 9 giờ để tiếp tục nha. Rồi ngày mai là sàng lọc xá lợi, nhưng mà ngày Chủ nhật rất quan trọng, chiều ngày thứ bảy thì có chương trình văn nghệ đấu tranh yểm trợ ở Việt Nam nha. Thì Mai Cầu Hòa có mặt ở đây, ngủ ở đây luôn tới thứ bảy và Chủ nhật, phải không? Rồi nha. Đi bụi. Rồi chúng ta một lần nữa vỗ pháo tay lên để tiễn đưa cha về nhà của Mai Cầu Hòa, để chuẩn bị để mà đi ăn cơm chiều. Giờ để con bế cha ra. Lên một giá lòng. Lên một thời công. Ngày mai mà cha đến là nó lên một giá lòng. Trân trọng kính chào tất cả các đồng bào đang theo dõi cái livestream này. Đây là cái sự đoàn kết giữa hai tôn giáo, đó là muốn chiến thắng cộng sản thì tất cả các tôn giáo phải bắt tay để mà chúng ta yểm trợ cho các lực lượng đấu tranh thầm lặng ở trong nước, và chúng ta mãi mãi đoàn kết, không đánh phá tất cả các tổ chức người Việt yêu nước, không đánh phá, không lên tiếng. Hiện giờ ai yêu cầu tôi lên tiếng, ai yêu cầu tôi nói, ủng hộ ai? Tôi ủng hộ tất cả các tổ chức nào của người quốc gia ở hải ngoại chiến đấu dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, và với cái mục đích giải thể chế độ cộng sản và xây dựng một chính quyền do dân, vì dân và được Liên Hiệp Quốc công nhận, phải không quý vị? Và sẽ gặp lại quý vị vào tối giờ này. Tối nay sẽ có nhiều bạn cũng vui, và ngày mai là có lễ sàng xá lợi, tối ngày mai thì có chương trình coi như là văn nghệ kiểm trợ quê hương. Nhân ngày Chủ nhật là cái ngày chính quyền để ở đây có với Kim Bích Sinh Nơ đại diện cho ông Gao Bình No lợi để làm lễ cắt băng khánh thành chùa Tây Tạng, đồng thời giao chìa khóa cho cái chùa Tam Tây Tạng, và đồng thời chính quyền sẽ có lễ blessing những cái mộ bia, cái kim tỉnh, coi như là cái mô đồ, và tất cả những cái sớ này sau khi mà tôi làm xong rồi đó, thì tôi sẽ trích một phần tro ở trong cái sớ này để tôi bỏ vào cái kim tỉnh đầu tiên, để mà nguyện rằng những người nào mà nằm ở cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở lại Di Đà, những người đó đều được sanh về các cõi lành của Phật và của Chúa. Trân trọng tạm biệt quý vị và gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ chiều nay. Rồi quý vị xuống chuẩn bị thứ ba cho đến khi bắt thiền tâm. Phải cái làng này không phải làng Cali rồi. Tại chứ ông tổng cộng xã con phải cái làng này phải không? Ông muốn sao? Ông muốn gì tu không? Từ tôi có rễ Mỹ rất là nhiều, bây giờ có dâu tây rễ Mỹ. Dâu thì tây, rễ thì Mỹ, cháu nội thì vẽ, mà cháu ngoại thì Lào. Đi vào một cái sẽ làm này giờ điều kiện nào để được vô đây để cái bác trưởng làng, ông sẽ cho biết cái condition, nhưng mà bác trưởng làng chưa có cái mẫu tiếng Anh. 30 giây là có ngay. Sau khi bây giờ, ủa sao là cái nhóc này nó trốn đâu hết vậy, thấy vậy? Rồi tôi nói chuyện từ ngày mai là đi hỏi luôn hỏi tới nữa.
Dạ, bác thầy. Con hỏi ông, do you like this place, this village, and this is his answer.
Yes, I love this village very much from what I've seen so far.
Yeah, tôi rất thích cái làng này, tôi khi nhìn thấy những gì xảy ra đây, từ đến bây giờ thì tôi rất thích cái làng này.
Dạ. Con hỏi ông muốn vô trong làng này không?
Do you want to go here? All right, có thể.
Vậy là chưa muốn. I didn't ask you the question if you like this building, if you want to move in to live in here for whole the last of your life, and you have to see the leader of the village. He very lively, he very big, and he can take you one day a day to test you. Take you one day. If you pass the test, he will give you the location to live. This cost a lot of money to live here. About every month, I think about $45 for electric bill and water. And the first 3 weeks you stay here, we give you the free room, free rent, free lunch. But the morning you have to get up about 5 o'clock, 5:30, and you go to the Buddha Hall and you're chanting 1 hour, and after lunch I don't think maybe you get some chanting in the lunch and the evening until about 7 p.m. But basically for this time, anybody live here after that 1 time a day to go to the Buddha Hall to chant in the Buddha Dhamma. That's the condition. You have to eat vegan food. If you like to eat a regular food, you have to go to McDonald's, or you go to whatever the restaurant outside the village. Yeah. But now,
yeah, today I want to try the long jump.
Oh, yeah. Thành ra quý vị thấy có những cái điểm khi những người mà nó có nhân duyên với Phật thì hầu như là hỏi cái tự nhiên họ có anh trai, mà mặc dù họ có quy y này nhưng mấy tháng trước thôi, thì quý vị thấy những người này nó có chủng tử Phật pháp, quý vị đồng ý chưa?
Yeah.
Không, chứ không phải là đi lang thang, nhưng mà họ có cái là họ đã thay đổi cái khi họ đã sinh tới lại họ sinh qua nước Mỹ. cũng như cái cô Tây kia như vậy là dâu từ ở bên Tây qua thì nhiều khi cái đời trước của là người Việt Nam, cái gì thấy không đó, thành ra chúng ta thấy thay hình đổi dạng rồi chúng ta quên. Dạ, có người thì vô đây thích cái làng này, có người thì qua bên kia là thích cái làng Indo gì thôi. Bây giờ tóm lại là Tuyên con ngồi đâu rồi, con đứng lên đi. Ba con là đại quý Việt Cộng Quân, ba con đã từng ở tù cải tạo, rồi ba con đã được giảng sanh. Cái bộ xá lợi của ba con hiện giờ làng ở đây đang giữ, rồi cái hình ảnh lính của ba con chuẩn bị hết rồi. Cái ngày chủ nhật cái thì tất cả những cái hình ảnh này sẽ được sư phụ duyệt xét tối thứ bảy, để con bổ túc con phải đánh cái lý lịch của ba con sơ. Ví dụ như ba con sinh năm mấy, ngày mấy, ở đâu, ba con tốt nghiệp trường sĩ quan nào đó ở Đà Lạt, hay ở Thủ Đức, hay là ở Đồng Đế, hay là cái sĩ quan nào đó, sĩ quan đặc biệt, rồi ba con phục vụ ở đâu, đại khái với cô biết là nhiều thật tốt. Giờ ba con ở tù năm nào tới năm nào, qua đây thực hiện gì, là khi mà bắt đầu thầy cầm cái lít cái này, ông Lý Tống đương nhiên là vô đầu rồi, ông Lý Tống vô đầu thì ai biết rồi. Kể trên khi mà nói tới chiếc sĩ áo đen Lý Tống thì có một cái cô sẽ có mặc một cái áo dài và bắt đầu khi đó có một chị hệ tấm cái chu, nó bắt đầu cung thỉnh coi như là anh hùng chiếc sĩ Lý Tống đi vào trong đền thờ Tổ quốc tri ân, thì cái cô mặc áo dài đó cũng sẽ cầm cái hình của đi, trong khi đi đó thì có cái tờ bài đọc diễn văn, đọc lịch sử. Ha, vô tới trong đó là dàn trống La San của nhà thờ, họ đánh trống để họ đón chào anh hùng vào trong đền thờ Tổ Tiên, rồi tới người từng người, ba con có vậy, từng người mà khi phải có cái lý lịch, thành tức là có cái tiểu sử thì con phải chuẩn bị đi, thì cái tiểu sử đó thì đánh xong con đưa cho Phước đó, để mà cái chương trình đưa rất là đàng hoàng, tại vì có tài truyền hình quay, rồi nó là một cái nóc của mình để mình cái đây là cái danh dự, rồi cái phần tro cốt của ba con đó thì tạm thời sau đó đưa qua điện tảng, rồi chờ khi mà cái nghĩa trang này nó hoàn toàn, có thấy cái chung tỉnh trên đó không, cái lỗ đó là sau này đổ cái tro của ba con dưới rồi khảm lại, rồi trên đó là cái mộ bia, thì sau này đó cái phần đúc đó đó là ở đây làng đúc cái chung tỉnh đó bằng những cái xi măng và công của làng này kia làm. Tuy nhiên cái mộ bia là cái tiêu chuẩn đó là giống nhau, chỉ có cái hả, giàu thì gắn mộ bia vàng, nghèo thì bạc, mà nghèo nữa thì đồng, mà không có nữa thì gạch men, thấy không? Vậy thôi, thì theo khả năng mình đó tụi con, nhưng mà nếu mà giao cho sư phụ đó thì theo sư phụ làm hết này kia đó, vừa bộ bia vừa tiêm tỉnh này kia, thì sư phụ lấy rất là mắc, khoảng 500 đồng, phải không? Còn nếu mà tụi con thấy là kiếm chung rẻ hơn thì tụi con tự đi kiếm, thầy vừa tốt tiêm tỉnh vừa làm everything hết. Rồi cái ngày lúc xuống lỗ thầy kiếm luôn cả xe phục lít, nó nặng lắm, rồi đào xuống đỏ luôn, lấy hình như khoảng 500 đồng, nó chắc lỗ hồng cạch luôn. Còn nếu tụi con thấy mắc quá thì kiếm dùng chỗ nào rẻ chỉ dùng thầy vậy thôi. Thì tụi con thấy là nhiều lá ra chùi rửa rồi, nó làm bóng rồi, thấy ra cái hình đẹp, rồi ngày mai có hàng chỉ mẫu nữa. Thì ngày mai là coi như con biết thầy chỉ cái địa điểm, có một cái bàn rất là đẹp, rồi hôm qua đầy đủ rồi, những cái hình này được đặt lên, đưa từng người vô trong đó là cái dàn trống của nhà La Sa, nhà thờ họ đánh để mà họ cung kính, thấy không? Rồi bên Mỹ nó cũng có đưa một số người vô nữa, cho nên buổi lễ rất là trang trọng. Mà tôi không có biết là ông Dượng ông đã chuẩn bị áo dài cho mấy cái cô mình chưa, áo dài đẹp rồi nhưng mà lựa được người đẹp không, đẹp cỡ con à. Rồi như vậy đó là con qua đây là đó là cái dinh dự. Sau khi đó là cái ngày là thì gom hết tới cái ngày mà nó mà các bạn các thành nghĩa trang đó, thì lúc đó sẽ có lựa cái ngày lễ thanh minh đó, thì tất cả mọi người có sẵn hết rồi, là qua lại cái bắt đầu là coi như lỗ rồi nó sẵn hết rồi, là cái xe một clip vô là cái ngày lễ đó chúng ta đưa một lọt luôn là xuống. Cho nên đó là hiện tại là thầy chỉ cho nói vậy thôi, còn hình ảnh thì ngày đưa là chứ cũng khá nhiều, và tôi nghĩ cũng cả mười mấy người gì đó. Dạ. Thì cứ mỗi một cô đưa một cái hình nó vô rồi mà đi từng người rồi cái cổ đi ra là cái cổ lấy tiếp nha. Đó, thành ra nếu mà cầm ông nào mai đó thì gặp cô đẹp, mà ông nào xui thì gặp cô xấu. Vậy thôi chứ tôi không biết. Có thấy để dựa rồi con ngồi xuống đi. chuẩn bị về suy nghĩ ba con làm gì không biết. Ở đây bao nhiêu người đã có hình ảnh của cha mẹ của chồng mình, chúng ta coi. Chỉ có một người, hai người, ba, tiên nữa, con nữa, thì tôi nghĩ nó không có 10 người đâu. Tôi nói rõ, còn cái ông trung tá Tôn Thức Việt á, cái ngày mà đưa cái hình của ông Thiệu Huệ vào trong thờ trọng tàu, lúc đó chưa có lễ được, chưa có đưa chị cầm chịu đưa hình cúng đó, phải không? Thì kỳ này có em ổng qua, rồi có con cháu, thì kỳ này đó là chúng tôi sẽ cùng đặt ông đó hoài, chúng tôi làm cái lễ đưa ông vô đàng hoàng. Hôm trước là thì vì ông giảng sanh đây rồi mình cũng thực thất cái đó mình làm, nhưng mà bây giờ là cái lễ chính thức thì ông cũng là cái người nằm trong cái danh sách được đưa bằng cái lễ nghi trang trọng đó. Rồi quý vị thấy rõ ràng chưa, đó là cái chương trình đó. Rồi cái kế đó là cái tờ mà xin gia nhập nghĩa trang này, hạn chót là chiều mai tôi phải nộp cái này cho tôi. Làm tôi vô hồ sơ, tôi vô hồ sơ, tôi có mã số, tôi ký đàng hoàng rồi, xong xuôi rồi đó, tôi vô hồ sơ xong rồi đó, là tôi sẽ giữ cái hồ sơ này. Và ngày mai đó, khi có chính quyền địa phương, rồi có sư phụ, có linh mục Nguyên Thanh và một số quan khách, chúng tôi sẽ cầm cái hồ sơ này, chúng tôi để ở trên cái, chúng tôi bỏ vào trong cái lỗ kim tỉnh, có gì thấy cái lỗ không? Ở những cái lỗ đó, rồi chúng tôi sẽ cầm nối dòng ai như vậy nè, đứng cầu nguyện rất là đông người, thầy mục sư Nguyên Thanh, rồi ông Phước của mục sư nơi và một số cảnh sát như chính quyền địa phương ở tiểu bang này, cầu nguyện cho cái nghĩa trang này. Những người đầu tiên nộp đơn vô đây là những người được chính thức công nhận và những người này đi vào lịch sử. Tôi không biết ngày mai là bao nhiêu người đã lấy đơn đưa thầy coi, cũng khỏe, có 4-5 người, cũng ít cũng đỡ, không có nhiều. Cô phát có 10 mấy cái đơn hả? Thì hả, sao thấy đường có 4-5 cái thôi, thành nghĩ là chứ mà không, tôi nghe nói là chỉ có 4-5 người thì rất đơn giản. 20 người không? Tôi coi xong rồi tôi sẽ ký. Nhưng mà trong như là cái một cái người này là hồi gửi họ xin như vậy là 1 kim tỉnh, 2 kim tỉnh, 3 kim tỉnh, 4 kim tỉnh, một người mà 4 cái rồi nè. Bác thiện tâm thì cho 6 cái, sẽ 4 cái không sao, mở rộng tâm hồn. Riêng ông Ngô Kim thì dẫn sang rồi, thì bà Ngô Kim bà nói là bà muốn đội thông hai mộ, bà muốn cái kế bên, tôi cũng cho luôn. Cái đó nói thiệt á. Hình như là bây giờ ông Ngô Kim có đây phải không? Bà muốn nằm kim tỉnh kế bên ông phải không? Rồi, nhưng mà phải muốn đang hộ đối nha. Tức là ông có xá lợi, bà phải có xá lợi đó. Không, tôi ưu tiên cái như này, tôi coi như là thường thường cái gì mà mới lần đầu cái này là chào hàng đó quý vị, cái này là mình rất là dễ, nhưng mà lần sau khó à. Cái này là tôi ưu tiên, coi như tôi up luôn, tôi ký up luôn hết, tôi không có gì xét gì khó hết rồi. Nhưng mà bắt đầu cái lần sau thì tính lại là hiện tại cái lần này là tôi ưu tiên dành cho những người đầu tiên vào trong cái nghĩa trang quân đội của Việt Nam Cộng Hòa mà ở làng này. Cô điều kiện dự đoán sơ sơ có bao nhiêu người? Ồ, cũng dễ thôi. Tôi tính trên cái cột điện thờ thì khoảng 1.500 lô, kim tỉnh thì mới có 30 cái, còn lâu lắm. Rồi 30 cái, thôi giờ cho người 3 cái đi, cũng cho 100 đi, rồi cũng được, được 100. Nhưng mà hai ông bà làm riết không có chỗ, hai ông bà đã chịu nha.
Cha mẹ vợ, cha mẹ chồng chứ là xấu cái.
À, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, hai vợ chồng nữa, sáu người. Rồi nếu mà hồi xưa đó thì có vợ trắng vợ thứ nữa. Dạ, bà xã Dưỡng đi xin nhiều á. Xin cho ông Dưỡng một lô. Rồi cái ông thằng gì thằng sợ. Thằng số mình lép á, là một lô. Thằng số mình gai, một lô. Rồi ông đưa thư một lô, ông sửa ống nước một lô. Ông cắt cỏ một lô. Rồi tôi nói sao chú giữ đó, ngày mai thì lúc mà lên tụng lâm kim xong rồi chuẩn bị tụng xong đó, thì tụi con rước đồ số để thầy ký rồi thầy thầy vô hồ sơ. Thì quý vị cái lễ này lễ cảm động tượng trưng thôi, nghĩa là cái ngày đó là tụi con thấy là những người có cái này đó là tụi con thì để vô cái lỗ trong cái vòng tròn đó thì để đó, rồi thắp nhang thắp hương rồi cầu nguyện cho những người nào ở đây nè, rồi coi như cái tụng tỉnh này lại được rất nhiều cái thiện duyên. Mà trong này đó là tôi cho luôn cả người đang sống nha, hay như là người đang sống cũng được sinh đó nha. Dạ, mình tiến trước là mình sẽ nằm trong đó, cái chung tỉnh mình như vậy, cái mụ bia mình như vậy, đó. Chứ không phải là cho người chết đâu nha, người đang sống cũng được đó. Kể cả thể hỷ cũng được luôn. Cái chuyện này bình thường, thật ra khi người sống có đi mua đất, cũng như ông này là gốc Công giáo nè, rồi ông theo thầy, nãy cái ông chạy lên cũng tay ông thương cha con khái quá, tại sao mình cha với thầy ngồi thân mật con khái quá, ông cứ ngồi nói vậy, nhìn thật á, rồi chạy lại cho nói. Người Công giáo ngồi rất là khó cái cảnh đó lắm. À, cái lễ kỳ này nó vui là cha Nguyễn Thanh Ngài sẽ mặc vào đại lễ của một linh mục, rồi Ngài làm lễ blessing với sư phụ, blessing cho những người mà được cái vô lô đất đầu tiên này, có những người gốc Công giáo cho nên cha vẫn blessing luôn, coi như làm luôn đó. Và những tương lai có những ông mà đạo Công giáo thì sao, thì cha sẽ lại làm lễ hạ viện hạ chính tỉnh, thấy không? Cha bị trai làm lễ sức dầu rồi, coi như làm thánh giá trên đó, thành ra công việc thăng này nó rất là hay, vừa nó thánh giá vừa nó chỉ dạng luôn. Tôi nói làm cho đã tới hồi lâu trưởng làng, nhưng mà trưởng làng không còn.
Thưa quý vị, nếu mà ai có nhu cầu mặc áo dài hay là ai có áo dài á, thì liên lạc với dự pháp nha quý vị, để dự pháp biết cái số cái lượng người có dài và dự cái lễ đưa các anh hùng liệt sĩ,
không có
quân 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 sẽ nói anh hùng chỉ quốc trong thân vào đền thờ tổ quốc, dạ, xin lỗi quý vị,
nói gì đó cho nó nhiều trong này chém đi.
Dạ. Vị quốc mà dân thân, mà tổ quốc mà kỳ ơn,
chứ không có ghi công.
Dạ, dạ, đó. Dạ, liên lạc với dự pháp cho quý vị ra, cảm ơn quý vị. Dạ.
Còn chẳng hạn như bây giờ ông Thiện Chơi có đây không? Ông Thiện Chơi mới đi Florida, đã về đi đâu vậy? Ông không thấy anh có Nguyên Tịnh hay không?
Buổi chiều cũng thấy Nguyên Tịnh, chưa thấy Thiện Chơi.
Dạ. Ủa, ông xã cô đâu? À, cậu gió. Ví dụ như bây giờ tôi làm cái bộ bia, bên kia tôi biết Thiện Chơi đã có bộ bia sẵn bên kia rồi. Thành ra là không có đây, nhưng mà nếu mà con muốn tới đây đó, thì chia nửa cốt bên kia, nửa cốt bên đây. Thì đó, nhưng mà cô nhớ khi là bộ bia cho hắn là Trung Quý Phi Công Việt Nam Cộng Hòa Phi Đoàn Mấy, 2013 Phi Đoàn Mấy, gái lái tay lên cản rồi tôi chém liền. Phải là máy bay trực thăng. Chị cậu có dùng cái từ gì? Lên thẳng. Là cái bia đó là không phải là coi như là của những ông bộ hoa.
Còn chiều cô Quân hỏi cô Quân Tịnh là anh chị chơi qua có đem đồ không Quân không?
Không có đem đồ không Quân không? Đúng ra đó là ông biết thầy đưa Lý Tống vào là bữa đó thầy nói chuyện với ông rồi. Thầy đưa Lý Tống không biết ông có mặc đồ bài không? Nếu mà đồ bài riêu của thiền treo thì nó có thể. Mình không có biết để coi mình chị của Lý Tống ở bên Úc Đào mà đưa cháu bảo bà, con bảo bà rồi họ sao đây? Dạ, nếu mà có thì để cho con cháu thầy nó mình. Ngày mai đó Lăng Nghiêm cũng y như cũ, chúng ta đã xong cái chương trình lễ lại 3 ngày rồi, phải không? Mà tôi bây giờ tôi cũng không có muốn thêm ngày nữa. Nếu có tôi cũng tìm cái gì tôi cắt bớt này. Tôi nói là tôi cũng chịu hết nổi rồi, phải không? Mà tôi còn giờ những cái điều không? Thật ra có cũng chắc đấy chứ không rồi có cái gì nữa. Rồi được, không sao, ý chí thì cái này đọc cái có bài thơ trong này thấy không? Rồi mà cổ ở đâu? Ở dưới đây hả? Được rồi, không sao, được rồi. Họ kiếm một cái người nào cái giọng âm hoàng hoa, âm thơ hoàng quanh rồi đi lên đọc trong cái lễ. Cái gì tình đi nói dở chứ ngày lễ nó trang trọng trang nghiêm lắm. Ngày lễ đó là chúng tôi đã chuẩn bị để cho có chính quyền Hoa Kỳ rồi có cảnh sát có đủ thứ mọi người. Chúng ta đã những cái người xứng đáng vào trong đó, chúng ta không thể làm mà bình thường được mà làm nó có lễ nghi hình nữa, nó có phim ảnh nữa, mấy cô quà có quay sau này truyền hình nữa, đủ thứ chuyện đó, rồi chúng ta làm cho nó đàng hoàng. Ngày mai này thầy chạy hỉ lãnh 20 mấy lá cờ. Quý vị biết tất cả mình có bao nhiêu quân binh chủ không? Ai rằng?
Tôi mà có biết.
Bộ binh nè, bộ binh có mấy sư đoàn? Lục quân á, từ sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3 đó là ở quân dụng 1. Rồi sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 21. Sư đoàn 22 núi sông Nhị Hà ở ngoài miền Trung, 23 ở Hàm Rồng, 25 là ở Bình Dương, ví dụ Lai Khe rồi đó, Tây Ninh, 18 là ở Long Khánh, Lê Minh Đảo. Đó là những cái bộ binh mà có cờ hết, cờ không quân, cờ hải quân, cờ nhảy dù, cờ biệt động quân, cờ tiểu quân lục chiến, phải không? Tất cả những quân binh chủng, rồi cờ của những lá Trường Mẹ, Trường Thủ Đức, trường người sĩ quan Thủ Đức, trường Đà Lạt, chuẩn bị Đà Lạt, rồi trường Mẹ Chiến tranh Thánh Trị, trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, rồi tất cả những lá cờ đó là ngày mai cờ mới là thầy nghĩ phải có nhiệm vụ theo lên, theo cờ lên đàng hoàng. Rồi ở ngoài cái đài truyền nhân á thì có mấy chục nước, cái đài mà kỷ niệm truyền nhân dùng biển cũng là mấy chục nước cu mang mình, thì ngày mai cái đó là có một người lo đi lòng suối con treo cờ mới. Rồi ba lá cờ, ba trụ cờ chính, cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Phật giáo Kỳ cũng phải thay hết. Thành ra quý vị thấy rồi, cái dàn cờ nó không có rẻ đâu nha quý vị, mà nhất là cờ Mỹ, cờ Việt Nam Cộng Hòa thì rẻ, nhưng mà cờ của dự trường chuẩn bị Thủ Đức phải đặt, cờ của dự bị Đà Lạt phải đặt, cờ của chiến tranh chính trị phải đặt. Thì những cái lá cờ đó rất là mắc, cái gì biết không? Cờ của mấy chục quân binh chủng cơ quân lực nó cũng hòa rất là mắc, tại vì không có ai, không có mà treo, chỉ có làng này treo thôi. Cho nên cái chút nữa sau khi vào này đó, tôi dẫn cho quý vị đưa quý vị qua bên cái nhà giảng sanh, cái tháp tháp Xá Lợi ở bên Thiện Tâm. Tháp Xá Lợi cái này là chỉ cho quý vị biết là quý vị sau này sẽ được như vậy. Tôi sẽ bóc nút cho quý vị lên thế nào, nhà như thế nào, cái đó là chỉ sơ sơ thôi cho quý vị coi. Rồi ngày mai này đó là sàng lọc Xá Lợi đó, là đồng kinh Lăng Nghiêm xong rồi quý vị đi ăn sáng. Khi vừa Lăng Nghiêm xong rồi, tôi nghĩ cái ban mà coi về vấn đề bàn xếp tấm bàn rồi là cô Diệu Thiện có Thiện Tâm thành cái đó, rồi mình xếp tấm cái chỗ ở ngoài chỗ cho cái phần A Di Đà để chuẩn bị. Tại vì á mình không thể sạc trưa nó nóng lắm, ngày mai là ngày nắng rồi, thành ra đúng kinh nghiệm là chúng ta phải sàng trước 9 giờ. Cũng như hồi sáng thì mình lại chút xíu 9 giờ mấy rồi mà đã nắng rồi, gì thế nắng không, cho nên phải ra đó làm quân ra đó trước sớm để sàng Xá Lợi. Thầy để nói gì gia đình ông làm có con gái Phan Văn Đường, con đâu rồi, có mình con hả, con đứng lên coi. Tức là có mình con thôi, là diễn ra giữa con má con thì bệnh hết bệnh ha. Dạ cũng được rồi, với cháu ngoại cũng được rồi. Thì ngày mai này là cái lễ sàng lọc với ba con Xá Lợi đó, thì nếu mà ba con có Xá Lợi thì ba con được đưa vào trong đó để trưng bày luôn đó, thì coi như là cho cốt rồi. Cái hình đính của ba con có chưa? Gửi cái hình đính của ổng thì ba con là cũng được đưa vào điện thờ tôi rất dễ luôn á. Hình mà hình đính được rồi, rồi nếu được chạy xong là có rồi, ổng đã làm xem làm đồ hết rồi. Thế tôi điếm lại coi, ba tiên là một nè, ba con là hai nè, chiếu nãy đâu mấy người nữa. Ai đã đưa hình lính của cha và chồng mình vào đã có chuẩn bị đưa tay cao thì thôi, một hai ba bốn, như vậy là bên đây mấy cái thầy nghĩ chắc khoảng chục người, kể luôn tiếng tóc của khoảng chục người. Chương trình văn nghệ là chiều mai, chiều mai cái ông Phạm Thanh mà đánh nhạc rồi phải xin lỗi vô đánh, cái ông ngồi là ngõ trên dài vô đánh cho mình mà đánh chi nữa đó, ông muốn đánh gì bảo đánh nhạc chuyện chúng ta. Ngày thứ hai và ngày văn nghệ thì cũng có biểu tình nữa. Chúng ta tu đã xong rồi, bây giờ xin Phật, xin Phật bao nhiêu phút, có người ta thì xin 5 phút phải không, mà con xin Phật 500 phút. Tôi đã nói rồi, lúc tôi truyền nó cấm ca nhạc đời, nhưng mà ca nhạc chống cộng thì không phạm giới, có phạm giới thì tôi làm cho ông. Tôi đánh tội à, cô Diệu Thiện nói gì mộ bia là phải để tên cúng cơm. Nếu mà không nhớ ngày thật thì làm ơn cho cái năm thật cho tôi. Năm sanh á, chắc chắn là phải biết rồi.
Mà lại ở trong này đó thì có cái câu muốn được an táng tại nghĩa trang. Thì có phải là bạch sư phụ là hai nghĩa trang, một bên là quân
ở trong đó nó đánh cho một bán thiện tâm để cái này nè, trong này nó có cái một là dân sự hay là quân đội, tôi chia một nửa là cho dân sự thì có tượng địa tạng thờ trong đó cho những cư sĩ không có đi lính hay là những người dân sự, còn bên quân đội đó thì nó có cái tượng thương tiếc. Bây giờ nếu mà không có hình mẫu thì lấy dưỡng ra ngồi tạc được không? Đó, cái tượng đó là ông hạ sĩ nhất gì thế, chứ không phải là cái đó có người thiệt đó. Yeah. Ông đó là ông nó cũng chết rồi. Hồi nãy giờ họ tưởng cái gì mình đọc hoài vậy vô thiệt? Nghĩa trang đó hả? Giờ thấy vậy đó, tới hồi cánh thành rồi thấy ngay hàng thẳng lối dăm dây rồi kim tỉnh đặt xuống rồi chúng tôi lại cho trồng bóng nữa, trồng cây rồi nữa. Nó dược liền khi đâu có một cái tháng sau nó dược sạch rồi, đúng không vậy? Và chẳng những cái gì vậy mà nó trồng cây trên cái huyệt của lính Việt Nam Cộng Hòa để cho cây nó ăn nó phá, nó là trả thù những người mà đã chết nữa. Còn cái này là tôi muốn có chương tỉnh xin măng cúng sách dây như vậy, bởi vì trồng cây kế bên thì nó đi xuống rồi, nhưng không thể nào đi qua cái cục xin măng đúc của mình được. Rồi bây giờ như vậy đó là đơn giản, ai có mẹ vợ chết giờ đó đưa vô là được hết. Tại lúc đó tôi chồng nó chết rồi, nó giả dạ, con xin cho ai nhà xin cho mẹ vợ rồi có tên không, vậy không có là này về vô đi. Được hết. Anh ta vui nhất đó là bà vợ của ông cô kia phải lên qua đây mà chạy mà nó muốn gà ngọt cho nó được tiền. Tại vì là gà sai là sai. Ở đây mình không có chơi cụ Mỹ, không chung chồng, chung song song, mà phải chung theo lô ngay hàng thẳng lối. Trở lại tôi nói cái vấn đề, hồi nãy tôi quên cái vấn đề tại sao mà hồi nãy cái người nào mà gặp thầy nói chuyện là ba má nhập về nhắc nhở theo có mộng là khi tụi con viết sớ có thể đứng gần ở đây là quên là cái người nào lại nói chuyện thầy là phải viết sớ là đừng có đưa cho cái gì thầy mà đọc mà phải để trên đỉnh đầu mình cái gì cô đọc rồi. Cô nào lại nói chuyện với thầy nhớ không? Ai vậy? Phương đứng lên lấy lại của Phương cổ này kỳ thật này. Thì bữa nay cổ rất là chịu. À, cổ nói là trong giấc mộng đó chính là mẹ người thân của cổ về báo là đừng có đưa cái sớ cho ông thầy ông đội, mà thường thường sư phụ của đội, ý nghĩa thầy nói không? Mà chính tụi con phải phải đội sớ thì ba mẹ mới được, mới tốt. Thì bây giờ lại cô gặp thầy, có lẽ bữa nay kỳ này sư phụ cho mang trên lưng rồi lễ lại thì con đúng ý với mẹ con quá. Ai đó mẹ đưa đi cũng nói thì tụi mình Phương đúng rồi. Cô Phương này nó đưa giới gì? Rồi, con kể cho lên đây kể cho người chúng nghe. Những điều sớ quan trọng lắm. Bây giờ thầy cái chú muốn nhận sớ, nhưng mà thầy để cho quý vị cầm rồi quý vị giữ để quý vị đổi. Rồi. Con đưa gần vô rồi. Đưa mấy cái phốt gần vô con.
Con kính thầy sư cô
Thanh Ni. Nó lớn lên đi gần vô.
Nhà đại chúng, con có nằm mơ thấy vậy nè. Rồi năm rồi á, con tính đi qua bên làng, nhưng mà con không có đi. Mà trước khi mà con đi qua làng á, là trước 4 tuần đến 6 tuần là trong giấc mơ là chỉ cho con hết. Con thấy đi qua bên cái làng bên này nè, sư phụ đang giảng pháp này, thì các thầy cô đại chúng đều nhìn thấy sư phụ hết. Còn những người hướng linh á, là người ta cũng mời nghe, nhưng mà có một cái màn che sư phụ lại, chỉ nghe cái tiếng của sư phụ thôi, không có thấy mặt sư phụ. Con mới nói chứ, ủa, tại sao mà các cô chú ngồi đây mà không vô trong ngồi, nó vô không được, ngồi ở ngoài. Thì con đi ra đồng ngoài, sau tự nhiên con gặp sư phụ Nguyên Châu là mẹ của con. Con nói, ủa, má ở đâu đây vậy? Con nói, tao giúp sớ cầu siêu. Ủa, con cũng giúp sớ cầu siêu cho má mà, tại sao má giúp sớ cầu siêu? Con nói, tao giúp số cầu siêu cho tao, tại vì cho tao không có giúp số cầu siêu cho mày. Là nói con gì thì con mới nói cái gì là bây giờ cái giúp số cầu siêu ở đâu. Thì má nói đằng kia má con á thì lấy màu đỏ, mấy người âm lại lấy cái giấy màu đỏ, còn con á thì nó kêu lấy màu trắng. Nói chứ con mấy đi, con giúp cầu an cầu siêu cho con gì cũng làm, con làm. Còn của má là má giúp cho má. Thì con nhìn đó bên trong á, thì những người cầu siêu á, cho ông bà á, thì đội giấy màu trắng. Còn người âm ở ngoài á, là màu đỏ. Thì con mới nói chứ, người chết rồi cũng cầu siêu hả? Nói, chết phải cầu siêu chắc. Mình chết mình cũng phải cầu siêu. Thì con thấy á, ở ngoài cái, ngoài đây nè, ngoài cái chỗ mà cái thiền nhân của sư phụ á.
Thiền nhân.
Dạ, yeah. Có nguyên một cái bàn dài trái cây dung lắm. Thì nó nói, ủa, sao đúng là chỗ sư phụ của con có gì ta? Thì ở sư phụ này chứ ở đâu? Nó nói vậy, thì con mới nói chứ, vậy bây giờ sao có cho xin trái cây được không? Thì con mới vừa nói thôi, quý các bạn không còn trái nào hết. Chỉ còn một trái táo mà nó bị giặt. Và bốn trái nho, thì con mới lấy để tờ giấy trên đầu của con ở dưới lưng này. Thì con nghe bên tai của con á, nói câu gì nè. Ông bà, cha mẹ của mình sanh mình ra thì mình tự giết sớ, mình tự đội trên đầu chứ không có đưa cho thầy. Nói rõ ràng cái câu nói như vậy thì cũng mới thấy cũng giật mình như vậy. Mà đi hỏi thầy ở trên chùa Linh Sơn thì mấy thầy nó không chịu cho thì chúng cho mấy vị ngồi tội mình phải nộp lên. Thì muốn hỏi chứ nghĩ đó, nếu như vậy thì công đức của mình đâu có nữa đâu. Thầy tụng thì tụng phước của mình thì thầy tụng. Thì bữa nay ngày hôm nay con có nói với sư phụ là con nghĩ là ông bà sanh cha mẹ sanh mình ra nuôi mình lớn, ông bà không còn, cha mẹ không còn, mình là người con là mình tự biết số, là mình tự đổ trên đầu, là mình tự mượn thân một thành ba người để mà sinh sống hối của quyền pháp tổ của mình biết được siêu. Nhưng con nghĩ trong giấc mơ nó là gì hay gì là mặt
tôi. Thì tôi không có nói cái này nhiều, nhưng mà mỗi lần quý vị nhớ không, tôi cũng khuyên quý vị giữ sớm. Nhưng mà quý vị cái dí tôi thì tôi luôn, mà dí tôi rồi thì tôi phải quyền tôi đổi thôi. Mà tức là cái bà mẹ con này sợ tôi đổi sớm. Thì trước khi cũng xuống đây, bà báo mộng, bà nói là cha mẹ sanh ra mình phải đổi, không để cho con thầy đổi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị thầy mấy ngày nay là thầy nói cái sớ này là cái xéo mà tụi con quỳ, tụi con lại, tụi con đội, nó rất là quớt, nó khác dữ lắm. Thành ra tôi mới không muốn biết cái xéo mà những người mà họ đến ngày mai nè, ngày mai ngày thứ bảy có những người họ đến nè, quý vị biết không? Thì cái xéo này họ không còn quỳ lại lễ nữa, thì nó nằm lộn vô không có được. Thành chỉ có cái xéo này mới xứng đáng hòa vào ở trong cái cho cốt xá lợi. Mà quý vị thấy nhiều lần lắm, mà khi mỗi một người viết xéo thì nó đơn đơn. Tại vì không phải là tôi sợ mà tôi đọc đâu, tôi không có khen, thì nói quý vị tôi đọc sớm không khen, nhưng mà người ta hầu như là cứ đưa cho ông thầy, cái chí ông thầy mà nhận, mà tôi thì tôi nói giữ đó để đội, giữ đó để đội. Thì bây giờ sẵn cô này, cô thấy giấc mộng cô nói như vậy đó, thì quý vị tin hay không thì quý vị. Trừ trường hợp tôi đọc sớm thì bữa nay, thì bữa ngày hôm nay tôi qua đây là ông Thiện Trơn của Arizona, cũng nhờ tiên. Thì không có mặt ở đây tôi đội dùng, tôi đọc dùng nhưng tôi không có đội, tôi đọc sớm. Tuy nhiên, bây giờ tôi mới nói là không được lẫn lộn, mà lúc mai, tôi không biết sao tôi nói được đó. Nếu mà tôi nói người ta nghĩ ông thầy này làm biết đọc, mà thật sự tấm thầy không có làm biết. Thầy đọc sớm rồi ví dụ biết đọc liên tục, nhưng sẵn tự nhiên con chặn thầy con nói. Tự nhiên tôi đang trên đường, chuẩn bị tôi đi xuống cái chỗ trên tay đường, thì nó chặn nó nói, tôi nói ok vậy con nói đi. Cái này là con Phương nè, nó chặn thì nó nói trong cái giấc mơ nó như là nó nói má nó chặn gì đó, đó thành nó tùy nó nói là tự nhiên con nằm trong giấc mơ con thấy là sư phụ hồi giảng pháp mà người dương có thể nghe chào trong cái nghề được người âm á, thì họ ở ngoài họ bị chăn bởi một cái lớp màn mà họ chỉ nghe tiếng thầy thì không có thấy mặt thầy.
Dạ phải sư phụ, tại vì con thấy ở ngoài nhiều người lắm. Hồi
đó là nghe đau đau não. Thật ra có những cái mà tôi cũng không muốn nói cho quý vị nghe. Bây giờ hồi đó tôi đi hộ niệm cho má nó ở New Jersey đó, mà thời đó thầy cứ xong đám hỏi là thầy đi hộ niệm, mà hồi đó không có live xì tim hay là tim xì live. Tôi cầm cái điện thoại đập đá. Thành ra đi lên đó thì bữa đó đi là có ông Trần Quán Niệm, chùa Bồ Đề, vợ chồng Trần Quán Niệm, Triển sư phụ, thầy Tề Lệnh. Trong lúc đang hồi niệm thì tôi qua tới nơi đó thì quan trai cái chủ đó nói vợ cho ông Triển sang một máy điện thoại hơi nào đó chứ là tôi nhớ không?
Dạ.
Là ông Triển nó nói là đi này cẩn thận quan gia cái chủ nha sư phụ. Bây giờ con chạy từ Phi La mà đến nhà của ông Phương mà cũng con sợ lắm, là con lãnh nhiệm vụ con đưa sư phụ đó ở phi trường Phi La mà rủi có gì mà vô bệnh viện mà nó trễ 8 tiếng nó đàn Phương nó chắc con chết. Có nghĩa là bà cụ này bà tôi nào bà cũng đi ở đây á, bà cứ giờ bà giao cái mạng bà cho sư phụ đó, bây giờ bà nằm trong đó bây giờ thành nó sư phụ. Nhưng mà trên đường mình niệm Phật chắc là thầy cầu mình niệm Phật chắc ăn nữa mở máy niệm Phật, tôi cũng không nói chuyện. Thế khi mà còn có hai vai nữa tới bệnh viện, cái bắt đầu nó đưa về chắc ăn rồi nó sư phụ hai vai nữa là mình vô vợ các cô ma nó phá được giờ nó xong tôi bốc cái điện thoại tôi đứt máy nào bây giờ mất luôn không biết cái đầu mà mò. Ông ngoài đó gọi vô cũng được, con này gọi ra cũng được. Cái quản hồn sau đó tụi nó sắm hối thì đừng có nói vậy, nó bạ nó mình chưa có xong giái ngồi thì rộng nó bật lên, nó lại chạy vô là 3 tiếng, nó bán đủ 5 tiếng.
Yeah.
Thì thầy vô tới nơi đó thì thầy hộ niệm thầy không có thấy. Nhưng mà lúc thầy hộ niệm đúng tới cái thầy 8, tới tiếng thứ 8 á, thì má Phương nó chết là trên người bà nó còn nằm phần ICU. Con kể lại từ cái chuyện là thầy hộ niệm rồi má con được nắm đỉnh đầu, rồi cái bàn tay thầy như thế nào đỏ như sao. Rồi cái monitor nó nhảy nhịp tim, nhịp máu. Rồi con thấy nó, con kể lại đi. Để con tiếm miệng con kể với hay.
Dạ, ai đi là Phật. Má nằm trong phòng ICU đó. Thì lúc đó là bác sĩ nó chạy rồi. Nó nói là không có cứu được. Thôi bây giờ nó xin rút ống. Thì chị em với nhau họp lại nói chuyện đồng ý là cho mình rút ống. Nhưng mà con nhỏ ngay thứ ba nó nói đó, nếu mà rút ống á để cho bà ngoại ra đi á thì thân hình mình sẽ bị khô giật, đau đớn. Mà nó muốn nói bác sĩ là để cho má con á là một cái thuốc để từ từ bà sẽ ngủ mà một cái giấc ngủ mà không có bị đau. Thì nhưng mà con nói cái này là vì cô bác nào mà thí dụ như mình ở nhà thương á, mà khi mà mình đã không còn á, mà bác sĩ nó tới mà nó nói gì chứ, cha tôi vô con khám đi, không chừng gia đình này sống lại, cha mẹ được sống lại, đừng có bao giờ cho. Tại vì nó vô á, nó chỉ coi thôi, nó ra nó đánh bảo hiểm là nó lấy tiền rất là nhiều, mà nó không, mình sẽ mất cái tiền đó của nhà nước, mình không cần cái đó. Thì con đây thì có mấy người bác sĩ vô hỏi thì con cho, thì có một ông bác sĩ mà chuyên môn về cho má con á, thì ông nói là má con đã ra đi rồi. Thì khi mà ra đi cũng có một cái là con thấy là ở trong cái phòng á, cái người bệnh nằm á, thì ở dưới cái giường á thì một bịch nước tiểu, ở trên máy còn dính dây rồi còn dính đầy mình hết, chưa có gỡ cái gì ra. Thì tối là không có cho đụng, tại vì con nghe sư phụ nói là không có cho ai đụng vô thân hình con má con hết nha, đụng vô là không có được, nó không có cho. Thì lúc đó đó, tại sao ở trong phòng rất là thơm, thơm mà phải là cái mùi thơm, mà thơm cái mùi rất là kỳ lạ. Thì ông xã nói chắc đứa nào chị đồ thơm vậy đó, không có đâu chị đó, trong phòng nó thơm. Thường thường là phòng mấy người bệnh gì thì nó rất là hôi hám, nhưng mà rất là thơm. Mà gia đình của má con lại gần cũng rất là thơm, không có hôi. Thì lúc đó tụi con chỉ niệm Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật cho mẹ. Thì sư phụ đến, sư phụ đến thì cũng có mấy chú dẫn chuyển ở trong la ra. Thì sư phụ đứng niệm, thì lúc đó sư phụ niệm một bên, thì ở mấy chị niệm thì niệm cũng như là dường con này vừa giúp thì con kia giúp, thì ở đây con niệm chung với sư phụ. Không biết ai đánh cái đầu con đè xuống một cái, không cho con niệm theo sư phụ luôn. Nhưng mà khi mình ngước cái đầu lên á, thì cái bàn tay của sư phụ ở trên cái đỉnh đầu mẹ con gì nè, thì cái chỗ này nè nó đỏ lên. Mà cái tay sư phụ đỏ, mà lúc đó cũng không biết là tính hỏi thầy là cái tay thầy có nắm không, tại sao nó đỏ hết trên bàn tay không, mà không có nói sư phụ cái đó, mà lại thấy cái dàn máy á tự nhiên nó on lên hết trơn.
Máy đo tim, cái máy monitor đo tim
cho bạn. Nó on hết. Trong lòng mừng thì mẹ sống lại, nhưng mà biết là cái không sống được thì không thể mẹ hư hết trơn rồi, không còn đứa nào cứu mà còn mà để mà cứu được hết á. Thận thì bị hư, tim thì cũng bị kinh sờ đủ thứ á. Thì tôi buồn thấy cái đó, sư phụ cũng giật mình. Lúc đó sư phụ thì mình là thấy cái máy nhảy nó ngạc nhiên, mà có cái là sư phụ nó nhìn mặt đừng có nào quay phim nha, để mình nghe mình cũng sợ không dám quay, mà lúc đó cũng không biết quay rồi quay làm sao nữa. Để lúc đó mà quay cái đó là cứu tôi mất đó, là như vậy. Tại vì đó nó rất là màu nhiệm, là ta không ai thế nào quay phim hết. Thì sư phụ chỉ để cái bàn tay vậy, mà không tính hỏi sư phụ là tại sao bàn tay của sư phụ đỏ mà sư phụ không nắm. Và lúc đó sư phụ này cái tay của con đây á để lên trán mẹ, thì lại sợ mẹ mình còn sống thì mình lại ôm bả mình hôn, mà khi bà bắt chết thì tự nhiên mình lại sợ. Thì tự nhiên nó có cái cảm giác vậy, nhưng mà sư phụ kêu để lên con, để lên, để con nhận nắm thật đó nha, con nhận nắm thì đó cô chú bác, thật sự là như vậy, rất là nắm. Mà thấy cái máy on lên cái quên sư phụ, quên sư phụ hỏi thăm sư phụ tại sao thấy cái thầy đó.
Cái khe bà rất là lạ. Tôi làm phô qua cho bà đó, thì lúc đó thầy dẫn ông đi qua ngoài điện với tôi, là con thấy ông ra là có người gọi điện thoại, ông đi ra đứng ngoài nói chuyện điện thoại, con nhớ chưa? Trong lúc tử sanh đó thì mình rất là run. Lúc đó tôi cũng có cái kinh nghiệm nhiều, hộ niệm nhiều, nhưng mà khi mình đang hộ niệm cho một người mà tự động cái monitor nó nhảy lên nhịp tim, nhịp mạch nó nhảy tiếp 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 tiếp, thì tôi lo là sao cái phòng trực y tá mà nó thấy nhịp tim nhịp mạch nhảy lên nó chạy vô nó đuổi tôi ra, cái gì nó đồng ý không? Tại người sống, khi mà tôi vô thì nguyên cái 10 mét thì hình nó một cái làn ngang vậy, đúng không quý vị? Rồi tôi vô tôi dặn là không được tháo dây, thì bả có những cái dây nhờ nó gắn trên tim như người kia nè. Nhưng mà sau khi tôi niệm 8 tiếng xong cái tiếng thứ 8 á, thì tự động lúc đó tôi thấy ai cũng dồn nữa cho monitor, tôi thấy là huyết áp nó nhảy coi như là 74 hay gì hay là trăm mấy, rồi nó nhảy lại như người sống. Thì không mình thầy thấy, chuyện thấy, ông Trần Quán Niệm thấy, bà Trần Quán Niệm thấy, như một vài người gia đình của con thấy. Còn cái bàn tay của thầy lúc đó nó đỏ lên cũng giống như là tụi con thấy đỏ, nhưng mà lúc đó thầy thì thầy chỉ tập trung, thầy không biết bàn tay thì đỏ hay không, nhưng mà tụi con thì thấy là đỏ, phải không? Đỏ hồng đó luôn, mà nó nóng tại cái đầu, nó nóng mà nó làm cho cái bàn tay thì nó đỏ lên, nó đỏ cái kiểu như là quý vị hiểu rằng giống như quý vị để cái đèn pin mình tắt hết, cái quý vị đội qua cái bàn tay, quý vị hiểu không? Có ai thử chơi cái đó mình tắt đèn hết cho mình rồi đừng quên cái đèn nó đỏ vậy đó.
Cái đèn đỏ
sau
nó nổi lên á là như vậy,
cái bàn tay nó đỏ mà như là cái đèn đỏ correct light vậy đó. Nhưng mà thầy thì thầy cứ bị ảnh hưởng, thầy sợ là cái bà này bây giờ nó xấu lại. Tại vì tim nó nhảy, huyết áp nó nhảy, cái monitor nó hú lên nó nhảy lộn xạ, rồi thì đương nhiên y tá mà nó thấy vậy vô nó đuổi thầy ra liền, thầy người nó sống lại đúng không quý vị? Thầy nói thầy phân tâm thì vô mà ông thầy đến đó thì ông mở cửa, ông đang đứng đó điện thoại ở ngoài, thầy đến đó tôi sợ là tôi cái tâm tư thì mà lúc đó tôi thì khi mà phô ba thì tôi không nói được, tại vì suốt cái lên thầy cũng không đi tiểu, không uống nước mà thường thường không biết mà thầy lưỡi thầy làm gì nào xong, không nói chuyện được. Nhưng mà lúc đó tôi đó thì tôi muốn ra giấu cho ông chồng quan điểm. Hồi đó ông có cái máy chụp hình mà ông thì ông sợ gia đình con Phương ông chấm chụp. Tôi nói thầy chụp đi thì thấy được bàn tay thì nó đỏ mà cái hiện tượng monitor hoặc là livestream thì rất là hay. Mà lúc đó chưa có livestream, không có. Rồi lúc đó thì xong là mùi thơm, má còn xong rồi là mùi thơm nó nồng nặc cả cái phòng mà trong người nó có cái tuổi nước tiểu cái gì mà không có cái gì trội hết, nó là cái khe. Nhưng mà lúc đó má con thầy cũng không cần cái để xá lợi nữa.
Dạ.
Rồi cái sao cho sai nát hết phải không?
Con nghĩ chắc sai là tại vì cái hũ nhỏ.
Dạ, chứ hồi đó mà biết á thì đã sàn xá lợi rồi. Thành thì anh Thành cái bà nó dặn sẵn á, nhưng mà lại để hũ trống.
Dạ.
Hồi đó hầu như thầy cũng có cái nghĩ gì đó, nó xá lợi rồi thầy cũng không có cần. Rồi sau này bị mấy cái khe vậy, bị cái nó sư phụ từ nay đến đi đâu á, sư phụ hộ niệm làm ơn á, là quay phim livestream để cho người ta có niềm tin. Rồi từ đó về sau từ cái bà quản liên rồi thầy bắt đầu có quay phim và bắt đầu làm, chứ hồi đó không có kinh nghiệm là phải lấy sao lợi làm gì, chỉ biết nóng vậy thôi. Thì sau cùng sau nóng xong rồi thì thầy cứ dồn cái mà khi thầy cái mà đi tới cả cũng lâu lắm, 15 phút sau đó bà dám xanh rồi đó, coi như là bà không có thở nữa rồi, mắt nhắm nghiền, đầu nóng, con rời đi coi, được kêu hai lần mà nó cứ đứng là còn cứ rời cái đầu má này coi.
Dạ.
Thì sau cùng nó rời cái nó thấy nóng, rồi bắt đầu mừng cảm ơn, rồi cái màn ảnh nó vẫn chạy rất là lâu. Mà không biết cái đó là cái mà tôi chưa có chuyên nghiệm gì cái gì đó, tại cái khe đó là cái khe mà rất là đặc biệt. Tại vì tất cả những cái monitor nó hiện hết.
Dạ lại chú phụ, con muốn hỏi như này á, ví dụ như má con giảm sang vậy, nhưng mà tại sao trong giấc mơ con nằm con thấy má chỉ là biết sớ là mình phải
thật ra đó. Con coi cái cuốn mà Tây Phương Du Ký của ngài Hoan Tịnh Pháp Sư, Hoan Tịnh Pháp Sư mà ngài ngồi thiền ở bên Tàu Cộng năm 1967, quý vị nhớ chưa? Rồi cái thời kỳ đó là thời kỳ cách mạng văn hóa của Mông Trần Đông. Rồi ngài trong lúc ngày thiền, ngài thấy cái Quan Thế Âm là hiện một cái ông đầu dẫn ngài đi đó, mà đi mấy năm đó, mình lên cầu Tịnh Lãng mà muốn đi rồi phải tụng Lăng Nghiêm này kia đó, quý vị nhớ đó. Rồi khi lên đó thấy có những sư cô ngồi buồn, ngồi khóc, ngồi nhớ, thì thật ra đó rồi đi tới nơi rồi cái đó là những cái huyễn cảnh, ở trên đó là thấy có một cái ông nhà giàu ông tổ chức ăn nhậu, thì đó là những cái vọng tưởng. Má con á, má tu nhưng mà má đâu có hết nghiệp đâu, má con cũng chưa có chứng đạo, mà do cái tu tịnh độ thì bà được cái đối nghiệp giảm sanh. Thành hồi đó bà đi chùa là bà thường viết sớ, bà vô đây là bà đầu tiên là bà chào thầy xong chút bà chạy đi viết kiếm cái sớ. Thì giờ cái gì cái vọng tưởng bà đó, thì con là con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, bà ở lên trời, thì bây giờ cái hình ảnh thì cái quý Phật Âm ấy là cái ông này nguyên là một viên hoại ở bên trong Tàu, nhưng mà ông hồi xưa ông sống ông ăn vậy, thành nó lên đây đó ông là còn tâm ông chưa thanh tịnh, thành ông khi nào ông nhớ là chuyện xưa thì cái cõi cực lạc là do tâm tưởng, mình tưởng cái đồ ăn nó hiện đồ ăn, tưởng gì, cho nên khi đó đó là ông nghĩ tới cái cảnh ông ăn uống thì mới hiện ra. Và khi gặp Quan Âm dẫn ngài và phân tịnh lại thì ông nó mắc cỡ rồi nó biến mất. Hiểu thì nói không, cái chuyện cái gì cái đọc là thấy Tây Phương Du Ký có không? Thì một sư cô cũng vậy, ngồi buồn khóc là do tự tử chết, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phút lâm chung bản niệm thì kéo về đây, thì phải tu lại. Má con lên đó nhưng mà má con chưa hết phiền não, má con vẫn còn tưởng nhớ tới con thì con, nhưng mà tới nó má con là nhân dân thường lạc, có thành thông mà. Thì bà biết con xuống đây con sẽ giết sớ, con sẽ làm, thì bà sợ là con giết cho cụ quyền, giết cho bà thì bà là xong rồi. Nhưng mà bà nói là đừng có để cho sư phụ đổi sớ. Mà tôi cũng thường đổi sớ cho đệ tử đó, quý vị biết rồi nè. Bao nhiêu là quý vị nhớ là thầy đổi sớ. Mà cái điểm này bữa nay thầy cũng cảm ơn thầy sẽ, từ nay nói về là tôi cũng tránh cái chuyện đổi sớ, mà tôi bắt quý vị mang sớ và quý vị đổi sớ. Để cho, mà nói ra phân tích về cái tình lý cũng đúng nữa.
Bây giờ Phật sư phụ cho con nói cái này chút xíu nha. Có như vậy là cũng hơn một năm nay rồi. Trước khi sư phụ chưa có thay cái chùa Tây Tạng, trong giấc mơ con ngủ á, con thấy con đi đến cái chùa cái tạp chùa con đến làng Di Đà nè, mà không biết ai dẫn con đi vòng ra ngõ sau mà đi cái đường rừng á, đi vô trong đó, trong đó lại có một nhóm củi, nhưng mà con cứ nghe, thật sự ra con không thấy người mà con thấy nghe tiếng nói là ở sau này á, cái chỗ này nè có cái chùa nữa, đó là gì, nhưng mà đúng gọi nói chuyện với sư phụ mà thấy sư phụ bận quá không có
lâu rồi, con thấy lúc đó chưa có cái gì,
chưa có xây cây tạm, nó chỉ là một cái bãi rừng thôi, mà con thấy xong rồi á là con thấy là con đi vô trong cái rừng đó, đi vô cái đoạn đường sâu vô trong ở phía sau, mà con thấy là nghe là đi vô đó nói chứ ủa sao cái này rừng không vậy đó, nhưng mà sau này có cái chùa ở đây á, nói con vậy đúng đó chứ sư phụ có một cái chánh điện đây thôi, ngoài ra không có chánh điện nào nữa đâu, đất không có một cái nữa, thì không bao lâu thì con mới nghe sư phụ nói là sư phụ xây cái chùa Tây Tạng,
cái chùa Tây Tạng
thì con mới nằm mơ, con mới nói lại cho ông xã con là nói là tại sao nằm mơ thấy kỳ quá, thấy làng Di Đà sư phụ có một cái chánh điện rồi mà ta xây cái chánh điện nữa, mà chánh điện đúng là Phật nhưng mà con không có Phật chúng giống như của mình, đó là như vậy. Thật sự ra con thấy rất là nhiều kỳ diệu lắm, nhưng mà con không dám kể cho sư phụ nghe đâu.
Nhớ nhà thì ngày thấy con sư phụ có đúng xấu không?
Dạ, như là Phật nên ngày hôm nay á, con thấy sư phụ làm cái chùa Tây Tạng này á, đó là một cái mà trong giấc mơ con đã thấy sự thật vậy đó. Dạ, ai như là Phật.
Rồi rồi, con sư phụ đi để rồi tụi nó sẽ nhờ con nhầm mơ dùng.
Ai là Phật, con xin phép sư phụ. Sư phụ thì đức cao trọng vọng rồi, nếu mà đeo sớ cho mọi người thì không có sao hết, nhưng mà sư phụ với lại cô Hồng Đức với lại bác chồng của thầy nhờ con đeo sớ dù mấy hôm nay thì con có sao không biết
con. Con hả? Con là đeo đúng tại vì á, thứ nhất á là con là thằng mỏ của làng, mà thằng mỏ thì phải đi giao sớ chứ sao, thấy không, đi giống như đi thực thư vậy đó.
Con biết chắc không sao đâu, nhưng mà bởi vì con có nhận lời đeo
hết sớ. Thật ra đó, cái đó là cái kiểu như bà dạy cho con bà đó, kiểu như má Phương á, thành ra là bà nói đó cho thấy, bà chắc là bà cho thấy luôn cả cái miếng đất sau này là cái chùa, thì cái người mà thường báo chỉ có người mẹ thôi, mà ai có khả năng đó, khi một chúng sanh mà giảng về có thiện lạc là Bồ Tát chưa quý vị, là Bồ Tát rồi, người ta có thiện nhãn, ta mới thấy. Bây giờ con Phương nó biết được những cái điều đó là chuyện bình thường thôi, cho nên những cái chuyện để nó nói ra đó để cho quý vị thấy là Phật pháp rất nhiệm màu nha, chứ không phải nói ra để mà bỏ 5-7 triệu giải nghiệp, không có chuyện đó.
Dạ, con xin phép sư phụ để trả lời cho cô Thi á, thí dụ người ta nhờ cô ký chết trả nợ mortgage, cô trả xong người ta có lời không? Trả nợ lời sao đâu. Cái thứ hai cái vấn đề như về dân sớ đó, thì bạch sư phụ con thì cũng giống như xuất thân ở cổ sư môn. Hồi xưa các thầy của con á thì bắt đội sớ,
đội
xong rồi khi mà đọc á, đọc xong đưa đội lại rồi mới làm gọi là thiêu. Thì mà gọi là
đi đốt đó, đi đốt sớ là già.
Thì vấn đề đội sớ là mình đúng á, mình đội sớ cho cha mẹ trong những đám tang hồi xưa, không biết con còn nhỏ đâu, các thầy đi làm á, thì sớ biết xong chính tang chủ phải đội con hoặc là vợ hoặc người trong gia đình đội sớ, đội sớ xong rồi khi nào tới lúc mà vị thầy đọc thì mới rút cái ruột cái đội sớ đó đọc. Dạ, yeah. Thì con nhớ như vậy mà không biết trúng không?
Thật ra đó thì đó là một cái điểm tốt, nhưng mà ví dụ trong cái đám tang đó, từ nay thì nó rõ luôn, khi mà có cái chuyện này nó bạch quá ra rồi đó, thì quý vị biết rằng thầy có năng tiếng là biết đọc, nhưng mà thầy ví dụ khi trong cái đám cầu siêu cuối tuần, thầy sẽ tụi con sẽ đổi sớ, tới hồi đổi xong rồi thầy nói bây giờ là tới lúc mà thầy dân sớ thì tụi con quỳ mà đi, hai chân mà đi, quỳ lên cái đó rồi tụi con quỳ ngay trước mặt thầy cái đúng luật hồi xưa đó, rồi thầy mới dùng cái sớ này thầy đọc, tụi con dâng cái sớ lên, tụi con quỳ trước mặt thầy, ví dụ thầy đứng vậy nè, thầy tụng đã tới hồi phục nguyện, thầy nói là đây phục nguyện là cái người đó quỳ xuống giống phải thầy đứng đó thầy mới đọc, thầy đọc cái sớ đó xong rồi rồi tụi con lui về cho khi tụi hoàn tất cái kiến lễ 49 ngày rồi thầy mới tụi con cái kiến ngày 49 ngày đó, tụi con đổi cái sớ lên thì đọc cuối cùng rồi thầy mới đi đốt cái sớ đó. Bây giờ tức là tụi nó đỏ để rồi nhiều khi rồi sau này Phật tử không hiểu cái đó rồi Phật tử thầy là biết đọc, nhưng mà thật ra không phải là biết, nhưng mà nó phải rõ ràng trang trọng, tức là tụi con dân sớ và thầy tiếp sớ, thầy đọc xong rồi thầy lại đưa sớ tụi con đổi tiếp nữa. Mỗi lần hương qua thỉnh, hương qua thỉnh là tụi con lại đổi sớ lên. Nó có cái nghi lễ đàng hoàng lắm, nhưng mà sau này qua đây rồi bỏ bớt, nhưng mà ông hồi chiều thì tự nhiên thầy đi ra cái đường chuẩn bị ăn chiều, thiện phương nó đón, nó nhắc cái đó, thầy nói ok, tối nay sẽ phụ nói cái này nha. Rồi bây giờ
con xin phép sư phụ cho con mời một vị mà hôm nay được nhập quan giải nghiệp.
Rồi mời lên món chị Linh Sư. Rồi mời vị đó lên, thầy thầy diễn lại vậy.
Thiền trụ
tức là kiệt, nhiều khi mới có pháp danh mới nó cũng không biết rồi. Mấy người mà mới có pháp danh nhiều người ra nó áo à, đúng không quý vị?
Trước đó mấy tuần trước á, con cũng nói là sao cái người có gì lạ mà tự nhiên mà chưa này tự nhiên không
rồi đưa đi, đây là em của cô Liễu Nguyệt. Ông này là chị, ông theo sư phụ từ hồi Manchester mà bây giờ đó, ông mới theo cũng có 10 năm rồi. Thì đây là đầu tiên ông xuất gia luôn, lần đầu tiên đi xuống làng mà đáng lẽ là cũng không đi được nữa. Coi như là ông kể đi cuộc đời vô lụa ông sâu cho ta nghe.
Dạ, kính thưa các quý vị thân mến và đại chúng đây, đúng ra cũng nhân duyên tốt là con đến tới đây gặp sư phụ thầy đi xuất gia vô duyên. Cũng một cái dịp này con được vào hòm để mà giải nghiệp. Vì sao khi đã ra rồi con thấy tự nhiên mắt con sáng hơn rồi trước chiều,
sáng hơn rồi trước.
Thấy thấy rõ hơn, thấy sáng hơn mà tai nghe cũng thính hơn. Nhiều còn biết có cái nhân duyên gì tốt, nhiều người thấy nó rất là tốt.
Đúng vậy trời, vợ chửi nghe rõ hơn.
Dạ, thì con thấy cái điều này đó là một cái sự màu nhiệm. Con xin được chia sẻ với các chị ở đây. Con xin hả?
Rồi, tức là mắt sáng, tai sáng. Nghe sao nữa, còn gì nữa? Không muốn nói nữa, là chịu tiếng mà. Rồi, thôi đủ rồi, ông cũng còn e lệ gì chi. Tức là ông nói đó, khi ông giải nghiệp xong, ông bước ra khỏi quan tài thì mắt sáng hơn và tai thính hơn. Vậy là đủ rồi. Mà con làm nghề neo phải không? Đúng rồi, mắt sáng rất tốt cho nghề neo, khỏi dũa vô khi đi cồn. Không, cái đó là sự thật, con mắt là nghề neo, đúng không? Nói cho vui, thật ra là ông này cũng có phước á, từ trước mắt ông vô ngay cái này vô là tội giới ngay trong cái chùa Đại Tạc luôn, rồi lại được lại cao phụ giết bái nữa, đúng không? Thì cái chuyện cũng lạ, là coi như là lần đầu tiên ông cũng có duyên lớn á. Ông cũng bị trở ngại dữ lắm, nên đáng lẽ ông cũng có mặt đây đâu. Nên của ông Bình này ở chùa sư phụ ăn uống nhào qua ăn mòn răng mà không chịu tu. Anh Tâm sao?
Anh cũng ra quan tài, anh thấy cái
rồi ông Tâm thấy cái gì? Ông Tâm buồn không địa đâu. Tại vì á ở chùa thầy có hai ông Tâm, một ông Tâm thoải mái và ông Tâm sư môn mặc quần không địa. Tâm, vợ con thấy cái gì? Là mắt sáng luôn. Người thay đổi. Thay đổi là thay đổi sao?
Nhẹ hơn.
Vô đây là lúc mới tu vô đây mệt mỏi.
Dạ.
vô phòng xong thì giờ sao? Rồi mai còn cũng đốt củi ngoài kia đâu bữa cho thầy. Và thầy nó vô đây coi như là nó không thấy nó làm gì hết tội á. Tâm sư phụ đã vô sổ đen con rồi, liếc thì thấy mình nó có làm, ai cũng có làm ấy vậy, mà thấy nó có đi lang thang không à? Thật ra đó thì quý vị cứ tin như mỗi người nó có một kinh nghiệm. Tuy nhiên mà khi quý vị biết có những cái bên Phật tâm không có nói được, khi mà chưa xem mà khi mà cái gì sư Tây Tạng khi mà họ tụng tới cái đoạn kết á, mà khi mà họ dùng cái khổ cái cụ hồng họ tụng á, là nó có kêu là cái tiếng sư tử hồng. Nó có một cái năng lực là những người đó mà thường thường mà bị yếu vía mà đi vào những cái nơi như nghĩa trang nhà hoàng hoặc là thần dâu mà bị nó lạnh nó đè đó, thì khi đó quý vị phải bình tĩnh nhắm mắt để tiếp nhận cái sự ấm, nó làm những cái phần dơ dãi nó dội nó lớn nữa nè, là đó là cái lợi của cái tiếp sự tự hóng. Cái thứ hai nữa đó, quý vị có biết là người Tây Tạng họ treo những cái chữ thần chú mà trên các dùng đó là họ nhờ cái gió. Khi mà cái gió nó thổi qua đó, nó tạo lên những cái energy, cái năng lượng để mà nó làm cho tất cả những cái loại quỷ thần. Quỷ thần nó có hai loại trong kinh Địa Tạng. Quý vị nhớ quỷ dương đó, chính bạch đức giới tôn, quyến thuộc của con hàng trăm hàng ngàn ở cõi Ta Bà. Nhưng mà đa số là đi theo ác nhiều mà làm ít, cho nên con truyền cho các hàng tiểu quỷ cũng quay lưng. Khi đi ngang giường nhà làng xóm, thấy có một chút hương, chút hoa cúng dường Phật và Bồ Tát, thì con ra lệnh cho cái hàng tiểu quỷ phải coi cái nhà đó, cái người có cái nhà đó phải kính trọng như là Phật còn tại thế. Có cái đoạn đó không? Cho nên khi quý vị thấy những cái tờ chú tờ này kia mà khi người ta treo lên đó, đó là để mà đó là một cái signal để các loại quỷ thần mà nó ác thần nó đi ngang cái đó nó thấy, và nó tự nhiên là nó nhờ cái lệnh của cái ông mà quỷ dương mà cái thời Đức Phật còn tại thế nên cũng trời đau lợi đó, là họ kính trọng những chị ở trong cái khu vực đó như là kính trọng Phật. Tụi con đã biết thì nó bây giờ nó dừng một tông có nhiều cái hay lắm, rồi những cái quyết cái ấn mà người ta bắt đó, nó có cái năng lực gì đó. Thì sau này thì có những cái thời gian rảnh thầy sẽ giảng nhiều, bây giờ dừng một tông tụi con nghe. À, cái đó thuộc loại gì? Kim can thừa. Kim can thừa thì có ngày mai thì rất là bận rộn, tối nay thì nó cũng mới vừa nói những cái chuyện cần giải quyết. Tuy nhiên bây giờ thầy sẽ mời quý vị hồi hướng rồi đi qua bên chỗ cái nhà giảng sanh để quý vị coi cái chương trình mà thầy thờ tự và cái system này nó sẽ như thế nào. Lâu nay quý vị thấy được thầy đang làm thở đang làm được con không thấy, nhưng mà nó mới hoàn tất được mới có 50%. Nhưng mà những cái đèn mà nó thiện tâm order, rồi con trai có thiện tâm order thì thầy nghĩ đó, nó cũng chưa kịp về trong dịp này mà chúng ta phải không? Ít nhất cũng lại là mất tương tới. Khi quý vị lần tới thì vô quý vị sẽ thấy cái lễ mà khách thành nghĩa trang, rồi quý vị sẽ thấy là những người mà có sanh lợi họ sẽ có phước báo như thế nào. Rồi bây giờ ngoài hướng và quý vị ra thì đi theo thầy. Ai đưa tay cái gì nữa không? Diệu Hiền, con nói lớn chút, ba ba chờ Diệu Hiền. Diệu Hiền Chicago phải không? Dạ. Còn đất chỗ này không?
Còn nhà.
Còn nhà thì có nói chuyện, không có nhà không có nói.
Dạ, anh đi là Phật, con xin sư phụ cho con một cái lời khuyên hay một cái gì để cho gia đình con. À, như thế này thì con trai con là Trần Văn Giao đã quy y với sư phụ cách đây 7 năm, hết tên là Nguyên Thủy, và một đứa cháu nội của con là con bé mà nó không muốn đi tu, sư phụ xuống tóc thì nó cách đây cũng 5 năm. Thì xảy ra một việc như thế này là con dâu con là Trần Thị Ngọc Thảo là không biết vì sao mà giữ như cái cuộc sống của hai đứa thì con dâu con nó lại dùng bùa ngải, thì nó tóm lại là bùa ngải thì con chỉ biết là bùa nhưng mà không con gái không có ai biết là nó nhờ ông thầy ở bên Việt Nam đó thì chụp hình hai đứa là con trai con với nó chụp hình xong rồi để lên bàn Phật á. Thì 30 năm nay rồi thì con
mà nó định nó nhờ ông thầy ở Việt Nam chụp hình con trai cô với nó là con dâu cô.
Dạ.
Rồi để lên bàn Phật làm cái gì?
Thì con không biết làm cái gì. Có thể là nó giữ chồng hay cái gì con không biết, thì con hỏi nó tại sao phải để vậy. Nó nói thì đâu có sao đâu, thì cứ để cho con, biểu con để luôn. Thì con cũng thì cũng nó con không để, nhưng mà
nó chưa chết sao nó để cả.
Thì con không biết sao, thì hôm nay á, thì tối nay nó đặt nó 12 giờ đêm thì nó đã có mặt ở đây. Thì nó qua đây con không biết chuyện gì, nhưng mà nó qua có đồng nó mang đứa bé thứ năm, tức là cháu nội thứ năm của con là qua đây để mà nhờ sư phụ giữ, nhờ ngày tiên hóa để giữ cái thai đó. Lúc đó nó có bầu khoảng 7-8 tháng đó, thì có lần nó cũng đến đây để gặp sư phụ rồi đó. Thì đứa bé cũng sinh ra năm nay được 5 tuổi rồi. Thì hôm vừa rồi nó xảy ra gia đình rất là hai vợ chồng nó rất là lục đục, không có yên thấm như những năm trước. Thì con không biết buồn ảnh như thế nào, mà thỉnh thoảng là khoảng 2-3 năm thì nó cho người có người về Việt Nam qua thì nó gửi cái lá bùa đó, đổi lá bùa mới để đem lên thay lá bùa cũ. Con không biết làm sao ảnh hưởng gì đến con hay không, thì sư phụ
cái tuyệt đối ai mà sự chơi với những thầy Việt Nam là nó con dao hai lưỡi, cung bao thon quý vị biết rồi ha, là nó một cái vụ tà đạo của Thái Lan. Rồi kế đó là những cái vị thầy đó mà họ chơi bùa đó, là thứ nhất á, tôi nghĩ con nhỏ này nó không có ác ý. Nếu mà nó ác ý thì nó chỉ một yếm bùa chồng nó thôi, lần này nó chụp hình hai vợ chồng để mà nó cùng yếm, tức là nó muốn cho là coi như hai vợ chồng nó coi như mãi mãi không có xa nhau, đúng không? Dạ, thì như vậy thì tôi nghĩ là nó không có ác ý. Nhưng mà nếu mà nó sử dụng với mấy ông thầy đó, thì mấy ông thầy đó họ cho cái benefit là cái gì đó, nhưng mà mình phải trả một cái giá nào đó. Tại vì họ nuôi những cái loại ác binh đó, những cái loại mà quỷ thần mà nó thường thường nó ác, thì nó sai đi làm những cái chuyện giúp, nhưng mà tới giúp rồi đó thì cũng phải, nó không có làm phi cho đâu. Rồi bắt đầu tới ngày tới tháng mà mình á, mình ổng đã có tên tuổi của vợ chồng nó rồi, ổng đã có những cái gì mà ổng cần được rồi, ngày sanh tháng đẻ rồi. Cho nên khi đó ổng gọi điện thoại qua, ổng kêu mà đi về để mà đổi bùa đổi phép mà không về đó, thì bắt đầu ổng lại sử dụng tên tuổi của đứa con gái và con dâu và con trai con, và ổng làm những cái chuyện mà ổng suy khiến những cái lòng quỷ thần phước bài phước mặt á. Mày phải, hồi đó thì mày gấp phước, mà bây giờ nó không có đưa tiền về thì mày giáp quả cho tao, đại khái là như vậy thôi.
Thưa sư phụ, như thế này, con nhìn con trai của con biết từ lâu, 7 năm nay rồi, cái mặt nó không có bình thường, con buồn lắm, con nói, con nghĩ trong bụng, tại sao mà vợ chồng mà nếu mà thương nhau thì phải dùng tình cảm để mà giữ nhau, chứ tại sao phải dùng bùa ngải để như vậy. Thì nói đúng ra thì con trai con nó rất là hào hoa, thì nó cũng có bên ngoài cũng có vài ba cô như vậy,
vài ba cô
cũng không có con riêng với 1-2 người.
Có gì đâu. Bây giờ đó, cái thứ nhất á là vị pháp tu này đi thầy nghĩ cái này đó là nội một cái á mà con trai con nó hào hoa, con trai bài có 2-3 bài và có dạy đứa con rơi nhiều, đó là cái rừng khổ, là cái địa ngục thời gian rồi, cần gì ai bỏ mùa nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị đang bình thường với người chồng mà bây giờ phai lao đó, nó ông bà có dài đứa con rơi và dài con bồ, rồi có cần bỏ bồ không? Khỏi bỏ bồ cũng khổ. Nhưng mà thật sự tôi có nói một cái này là ở đây có những người nào mình chưa có tưởng hòa thượng chuyên quá không? Ai những đợt trước có thượng đem đến ngực á, tôi nói cái đợt này những người chưa có á, hồi tối trong giấc mơ tôi thấy ngài nói đó, con còn một số tượng sao không phát cho mấy đồ chúng của ta đi, chúng của con phát rồi. Ngài nói mấy đứa mà nó chưa có tượng mà nó cũng muốn sinh mà nó không dám sinh, nó thấy đứa kia đeo rồi mấy đứa kia khoe này linh lắm, Tôi nói, ủa, mà tụi con có tin tưởng là muốn sinh tưởng phải không? Qua ông vợ nói là sao mà con cháu về đâu mà không phát cho nó. Tôi đâu có tưởng nó có rồi. Tôi hồi đó nó phát tôi còn 500 mà con phát 150 không đủ nữa mà. Nó nói thiệt. Trong tính mơ đó. Con nói cái phát tôi hồi đó mà con ghi ra 500 mà con phát 150 mà còn thiếu. Ông nói bây giờ có mấy đứa nó muốn thiệt có không? Thiệt đó nha. Điểm tôi bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao bằng hai? Phải chi mà đã đảo đủ 6 rồi đưa đi trở cho mấy. Mà đã đảo đủ 6 cho mình đầu dây. Cái gì? Lúc khỏe đó gì đó. Rồi, sáng mai tôi phát. Sáng mai tôi phát. Không biết tụi theo quá. Đừng mà đá đó. Trong giấc mơ thì nó cũng sao kỳ vậy. Trong thì nguyên nhân thầy có nói dạy cho sư phụ con nhớ năm 2 năm trước á là cô Diệu Thiện đưa cái list đó là 500 mà con phát hồi cứ quài mà nó cứ ai nó già quài phát hơi 150 luôn. Bây giờ nè, ngày mai đó, mà thành thật nha, đừng có ăn gian nè, ăn gian mà được biết đó. Ông nói con cháu về vui quá mà sao không có phát tượng cho nó, cho nó con chú bơ thì nó thắt rồi. Không phải có mấy đứa bây giờ nè, nó nhìn mấy đứa kia có, nó hỏi đâu vậy, nói là sư phụ có. Rồi nó biểu mày hỏi ông đi, tao không dám hỏi chứ cái tượng này á, chắc ông còn á. Phải không? Tụi con thấy người này đeo người kia đeo hỏi thấy không? Đúng rồi. Vậy là con là thiệt á. Bởi lần biểu đưa tay đi, đã là phụ sản chứ mới còn 500 trong đứa đó. Giữ cái tố mẹ đó. Tôi hỏi ai chứ cái tượng là tự tiêu hóa cho mình gặp hai ba đứa cái đưa chỗ nào cũng thấy như bụng cưng một cái tay đưa lên là nhà cái tay đưa xin. Nhưng mà sư phụ có mà sư phụ nghĩ là hết rồi nhưng sao biết mơ đó thì nãy là chiều này sao sư phụ kiểm lại là có còn một số nhưng không biết bao nhiêu. Thì tôi muốn là quý vị làm ơn thành thật đừng có ăn gian nữa. Tại quý vị hồi đó ăn gian tôi có 3 lần rồi. Quý vị nhớ hồi đó trước nhắc lại hoài luôn.
Xin cho chồng, xin cho con, xin cho bà Xuân.
Rồi tôi ưu tiên mấy người mà lần đầu đến đây rồi không có, mấy lần trước không có thì mình cho đi để dành đó. Tôi cũng không còn bao nhiêu đâu. Dạ. Hỏi là một lần nữa nè, đưa lại nè. Thì bây giờ thì tự nhiên lên giống như Phan Ngọc chứ. Nhiều hơn.
Mặc sư phụ có người Phật sự có hỏi.
Hỏi gì?
Những đề thầy và những toàn thể đại chúng qua câu chuyện của cái cô Phật tử vừa nói là con trai cô cũng có con rơi con rớt rồi con dâu của chơi bùa thì con xin kể cho một câu chuyện đó là trong gia đình con là ông anh hai đó là ông là học trường võ bị Đà Lạt ông lấy vợ trên Đà Lạt đến về Sài Gòn thì ông là phải nói là có hiếu với cha mẹ và anh em nó cha mẹ kêu mày cứ buồn đi không mà buồn rách nhưng mà ông nói thôi để may cho đàn em nhưng mà từ ngày ông lấy bà vợ đó thì bà vợ đó có chơi bùa mà từ đó là ảnh mình nói dám tắt đi hiểu là ảnh mua luôn ảnh lần nữa không biết cha mẹ anh em là gì chỉ biết bên vợ thôi thành thử đứa em gái ruột nó đi coi không biết thầy bà ở đâu á ta chỉ nói xin lỗi tất cả đại chúng đây là chỉ đứa em gái con đó mình muốn thử cái anh này có bị dính phù hay không đó.
Rồi quý bà đang lắng nghe nè.
Lắng nghe là mày lấy cái quần dơ của đàn bà đó, mày máng lên cái cửa buồng, cái dách buồng nào đó. Ví dụ như là ở Việt Nam đã làm buồng không như Mỹ là xe dách đường đùng trần luôn, chỉ làm
dách lửng,
dách lửng, tức là nó hở. Cái đứa em gái nó lấy cái quần dơ của nó máng lên cái dách mà nó không có máng cái cửa, máng cái cửa nó phát hiện liền, hiểu không? Máng cái dách bên này, cái cửa này thôi. Thì ông anh không ôm đầu trong phòng, mà bà chị dâu ở nhà bà ngó bà rút cái quần dơ xuống, bà liền ra ngoài thò đầu. Thì con em nó theo dõi, nó theo dõi đó, rồi bà này bà biết bà này có chơi bùa, mà bà thấy chồng bà nhức đầu, mà quần dơ của nó chứ không phải quần dơ của bà, mà bà biết gì, bà lúc rút xuống bà dùng cho thò đầu, cái nó rình rình nó chơi lại lần thứ hai. Cái bà này rút lên bà giữ liền, bà nói cái thằng nào con nào mất dạy vậy, ba cái đồ dơ này cứ máng lên trên cái phòng của tao liền, chúng mày muốn anh chúng mày chết đấy hả? Bà thiệt không biết bà cái chơi bùa tiếng hay không, mình không biết mà ba nơi sau đó không chết thiệt,
chết trận hay là ông chết
không chết định, mà trước khi ông chết định đó là ông đang còn sống.
Chú
hay
chết,
trong khi nó đang còn sống ở
cái này giống như chơi,
để biết được cái gì
giống, giống như chơi mình giống.
Là cái này là bả đã chết một người ngoại tình về, nhưng mà lúc đó bà giới thiệu trong gia đình đó, giới thiệu đây là anh con nhà bác tao ở ngoài Hà Nội vào đó, nhưng mà bà làm dâu ở nhà mình đã mấy chục năm rồi, đẻ bốn đứa con rồi, mà lúc đó từ hồi vài chục năm mình đâu có thấy bà nói là con nhà bác nhà chú gì đâu. Rồi thời gian sau cái bà làm cái tiệc sinh nhật, có bánh sinh nhật ra ngoài, mà lúc đó ông anh là chuẩn bị là lên đường rồi đấy, cái bà mới tuyên bố luôn, bây giờ tao báo cho chúng mày biết á, bây giờ thời buổi này nó làm lên rồi, tao con nhà chú nhà bác thì tao lấy nhau luôn, được coi như một hình thức và công khai là ông nói là chồng bà, chứ hồi xưa thì bà giấu con nói con nhà bác, sau này bà công khai luôn là lần thử sẵn cái cô này cô nói con dâu cô chơi bùa, rồi thử tôi nói cô về cô thử chơi cái chiêu giống như thế em gái của mình thử coi
nó không được đuổi chết thì sao.
Chết là cái đó thì mình không biết. Nhưng mà mình biết là
tao biết là trước khi chết là thật sống.
Con xin phép sư phụ để biết lại là cái số này đó là vấn đề con trai của cô bị vậy không? Cách thứ nhất theo chân pháp đó thì làm sao mà tập cho con trai cô tụng lăng nghiêm đi? Nếu mà tụng được thì tốt, còn tụng không tụng được thì chị nó kiếm tôi sao? Thật sự ra đó thì trước khi con gặp sư phụ, con có một cái vị thầy, mà vị thầy cho con một cái con thể nói ra được, mà khi mà ai bỏ bùa hay gì làm cho con đó thì tự nhiên con biết và con tự giải được. Thì cái đó, nhưng mà từ khi theo sư phụ rồi thì những cái đó con buông á, không có tụng lăng nghiêm thôi. Mà như sư phụ nói, tụng lăng nghiêm mà không xuất gia thì gái bu dữ lắm, không có chịu được chữa nữa. Nếu mà tụng lăng nghiêm được thì xuất gia luôn đi.
Bằng chứng là thầy để nghĩ đó, khi nào mà mấy cái khách hàng mà học để nào mà ế đó thì tụng hai thời là nó bu, nó có học viên nhiều. Rồi nói cho vui, thật ra đó ngày mai tôi sẽ giảng về cái này là cái lăng nghiêm này. Tôi muốn highlight á, hồi xưa tôi không có cái bộ này đó, thì tôi thường cấm. Tôi nói chuyện với các sư Thái Lan mấy ngày nay thì ở sư Tây Tạng, thì tôi hỏi mấy ông ăn ngủ gì tao nói ăn chứ. Tôi hỏi mấy ông tại sao Tây Tạng ăn mặn, nó ăn mặn tại vì ở xứ ông không có rau cải, ở cái xứ Tây Tạng nó là cao, thành ra ăn con da nhiều. Nhưng những con vật đó là nó chết không thấy, không nghe, không biết. Tôi nói chị chú lên nó thì nó thấy rõ ràng đó, chúng tôi trị giúp lên. Thì sau vậy tôi lập là cái cung tưởng lên kia, thì nó ngày thật sự đó. Nếu đổi thừa là ăn ngủ gì ăn mà trị chú lên kia không nên sai rồi. Chỉ có cái chú lên kia là không cần vào đậu càng, mặc y phục rách rưới, ăn đồ bất tịnh, kiên can tạng vô Bồ Tát, dẫn gia hộ như thường. Chứ mình làm mình để hồi trong ngày tôi lập cái hòa thượng nha, hòa thượng Phước Hảo dịch là không cần tất cả kinh giống nhau, thì mình làm kinh này là không cần mặc áo tràng, không cần thắp nhang, ở bất cứ chỗ nào mà tụng á thì được sự hộ vệ của Kim Thạch Kinh Thạch như Bồ Tát. Mà tụi con ở đây tụi con thấy rõ làm sáng thì lên thầy mở thầy ho he mà thầy tụng chừng vô địa thứ nhất là thầy xả tắt đó. Thành ra khi đó thầy sau khi thầy kính xuống cái sư Tây Tạng rồi thì mấy sư nói thầm mấy nhất là mấy sư về mùa đông á, mấy sư mới thấy bệnh nhiều quá, mấy sư mới nói là mùa đông á mà ông đệ tử ông bệnh tốt nhiều là tại vì ông cử cái hành đó, thành ông mới lấy cái cụ hành ông bỏ trong phòng hành ấy á thì nó sẽ trừ được những cái mà coi như trúng. Rồi ông nấu ăn á thì ông đưa cho ăn, nhưng mà tại vì ông có biết không, tại các tổ đều đặt cái câu tình pháp giới chân ngôn tình tâm niệm, mà có ăn cái đó là đối với những chú khác, riêng cái chú lăng nghiêm này không kỵ cái gì hết. Thành ra khi mà coi kỹ rồi không vào đậu tràng, rồi cái chú lăng nghiêm này những người mình chưa thọ giới mà lỡ phạm giới tụng lại sạch, mà đã thọ giới rồi mà lỡ phạm giới tụng chú này thì lại thanh tịnh giới trở lại. Cho nên từ chỗ đó quý vị buổi nào tôi sẽ giảng về cái này rất là kỹ và rất hay. Mà cái trong năng tụng, tại sao mà tụng con tụng mà nó không có quên, mà phải biết cái kỹ thuật tụng kinh, tụng chú, chứ không phải tụng thì tụng con tụng đó có cái năng lực. Mà cái giờ cái thật ra đó, cái chú này đó mà tụi con dùng nguyên bản chức phản đó, mà tụi con đeo trong người rồi tụi con thấy nó lên. Hồi xưa đó mà thường tôi có nguyên cái bản chức phản, mà những thằng điện tử có phần nào đi lính đó, ông đều cho cái đó bị bỏ trong người. Mà đa số những ông nó đi cạnh mà đều sống sót hết, mà có ông về nó đạn bắn là cái cuốn thủ lăng nghiêm nhỏ xíu, bị nó xíu nhỏ xíu à. Vậy mà nằm trong này bắn vô cái cuốn lăng nghiêm viên đầu đạn của những cậu Na Ca còn nằm trong đó luôn. Thành ra những cái tách tích mà muốn trì cái chú này mà nó lên á, nó phải có cách tích để mà dẫn tụng, chứ không phải là tụng ngang. Thành ra quý vị thấy cái lãnh vực mà trì chú này chỉ có sư Tây Tạng là hồ mật tâm hồ mới rành. Thành ra cái tách tích họ tụng á, quý vị thấy cái âm thanh họ mà cái sói cuối cùng á, quý vị thấy vừa xong là họ rú lên là dễ sợ không? Rất là dễ sợ, trên cõi trời đang ăn chơi là cũng phải ngưng. Mà ở dưới cõi địa ngục thì lại được cái quyền lợi là tất cả những cái tội nhân ngưng ngay hành hình. Cho nên để rồi thầy sẽ giảng về cái công năng trì chú. Còn đối với hồi trưa này á, lúc đó nó có ba cái máy hình ở gần cái khu của Diệu Trung ngồi lên, thì chú Phong cũng còn đây không? Thì tôi biết không, ba cái máy hình có một cái máy nó hiện ra trong nhà hậu quan đây hả? Ba cái máy cùng quay lúc mà mình làm để giải nghiệp á, thì có một máy, hai máy kia thì những cái hình người, mà có một cái máy nó hiện lên những hậu quan xói xói. Thì lúc đó có nhiều người dù thì thấy với người kia không thấy, nhưng mà chú Phong cũng chạy là chỉ qua, vừa chỉ vô là bắt liền. Có không? Sao con đứng ở đâu không chụp được, thầy biết có ba máy. Còn luôn năm máy không? Có những cái mà bất tư nghị lắm, bây giờ có biết được không? Là, thì quý vị cố gắng tu đi. Là rõ ràng đây là những cái người thật chuyện thật nói ra để chúng ta tăng niềm tin, chứ không phải như mà thế nè, nó sáng được luôn. Dạ, nó sáng được cả cái đầu thang của mình luôn, sáng lắm, sáng chung luôn.
Tối nay con về
Bảo Linh kia vô xe ra, rồi hồi hướng để đi qua thăm cái thăm xa lời một chút. Quyền đem tâm đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng ta.